Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong một loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Đây là lần giảng thứ hai với Thiền Trang về kinh Vô Lượng Thọ. Thì lần này chúng ta giảng là bản khoa chú, cho nên là tựa đề là khoa chú tiễn giảng, tức là chúng ta chỉ lấy một phần trong khoa chú ra để mà giảng thôi, để mà chia sẻ chứ không giảng hết. Tuy nhiên dù một phần quý vị cũng thấy rất nhiều. Chúng ta đã học 23 buổi, chúng ta đang ở môn thứ 6 trong 10 môn khai khải, tức là 10 môn mở đầu. Và chúng ta đang học phần thập quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đã đi được 7 môn rồi. Thì hôm nay cũng đã vào tháng 7, mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan báo hiếu thì mỗi người con Phật đều hướng về để mà báo hiếu cho cha mẹ của mình trong hiện đời và nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta là người học Phật có tâm nhìn xa, chúng ta có thể nhìn được rằng tất cả không chỉ có một đời này mà có nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên việc báo hiếu của người thế gian khác với chúng ta. Chúng ta làm sao báo hiếu cho cha mẹ ngay hiện đời và cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp? Thì quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Chúng ta học rất sâu, rất xa rồi, chắc thừa biết điều đó. Cách báo hiếu tốt nhất trong nhà Phật đó là gì? Giúp cha mẹ biết được Phật Pháp, quy tâm bảo, giúp cha mẹ ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là báo hiếu tốt nhất. Còn như trong kinh Vu Lan hay trong nhiều bộ kinh, Phật có nói giả sử có thể nuôi cha mẹ, nuôi nấng cả trăm năm. Hay là vai trái cổng cha, vai mẹ, và phải cổng mẹ đó, để nên đi khắp hòn núi Tu Di, công ơn ấy cũng không thể báo đền được. Cho nên đối với người con Phật, chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta chỉ có ráng tu hành, ráng hướng dẫn cha mẹ mình tu hành. Đó là cách để mà báo ơn vào mùa Vu Lan. Sẵn Thiền Trang, chúng ta là chuyên tu thì chúng ta không có cần nói nhiều cái chuyện đó, quý vị có biết rồi. Thì đang nên kể một câu chuyện mà quý vị chắc là từng nghe, nhiều người biết. Như vào thế kỷ thứ 17, cuối thế kỷ 17, vào khoảng cuối thế kỷ 17, lúc đó Việt Nam có một câu chuyện như thế này. Có một người mẹ do chồng mất cho nên là bà ở nuôi con. Đứa con năm đó là được 12 tuổi. Một ngày bà thường hay ra chợ để mà bán hàng, gánh đồ đạc ra bán. Thì bữa đó bắt được ít con cua, một số con cua. Cho nên bà dặn đứa nhỏ con trai của bà là hay ở nhà làm cua, nấu canh cho mẹ. Để trưa mẹ bán hàng về là mẹ có canh chua, canh cua mà ăn. Cho nên là bà đi ra thì chú bé 12 tuổi khi mà chuẩn bị làm thì thấy thấy có những con cua nó phì bọt mép ra, nó cua thì nó luôn luôn sủi bọt mà. Thấy tưởng nó khóc nên tội quá, chắc nó sợ chết cho nên không nỡ lòng giết, cho nên đem thả hết, đem thả cua hết. Trưa về thì bà vừa mệt gánh dây đường xa về chợ, từ chợ gánh về thấy mệt quá mà hỏi canh chú canh đâu thì không thấy, nói cái con thấy nó tội nghiệp quá thả hết rồi. Bà tức lên đánh con, vừa đánh vừa la hét lại đánh. Thì thấy con trai nhỏ 12 tuổi nó sợ quá chạy chạy thục mạng, chạy hết cỡ, chạy một hồi mất dấu luôn. Mà cứ chạy không nhìn lại đằng sau, bà mẹ đuổi theo không kịp, mất tích con, và từ đó mất luôn, không còn thấy nữa, lạc mất đứa con. Và theo năm tháng bà già đi, 30 năm sau, lúc đó bà già yếu rồi, bà chỉ có thể là mở một cái quán trà nước bên đường để mở uống nước, là mở để bán nước cho người ta. Lúc đó bà rất là cô đơn, vì sống một mình như vậy, không có con, cũng không có người thân nương tựa. Thì hôm đó lại có một vị thầy xuất gia đi qua hỏi bà, thì bà nêu hoàn cảnh như vậy, khổ như vậy, tôi có đứa con nhỏ nó trốn mất tiêu, nó đi mất lạc mất rồi, nên bây giờ tôi phải sống cảnh cô đơn như vậy. Thì người vị thầy đó mới nói rằng, bà vậy bây giờ bà có thể vô chùa sống được không, tôi cho bà vô chùa của tôi có trụ trì ngôi chùa như vậy như vậy. Thì bà cũng nghe cũng có lý, nhưng mà phải có sự đồng ý của chị Tăng. Thì khi về thì vị thầy đó trình bày với chị Tăng, nói là cho bà vô chùa làm công quả ở trong chùa. Thì lúc đó đưa bà vô chùa ở, cất cho cái thất ở riêng chứ không phải ở chung với trong chùa. Rồi mỗi ngày giao công việc làm công quả, và khi nào nhổ cỏ khoanh ra chia ra, bữa nay bà nhổ bao nhiêu, con dọn dẹp bao nhiêu đó, theo là thời gian sức khỏe bà giảm dần thì cái cỏ của bà làm được cái khoanh nó càng ngày càng ít. Một ngày nọ vị thầy đấy có việc đi xa, định đi 5 7 ngày, cho nên là dặn dò với chúng tăng rằng, nếu mà tôi đi mà lúc bà đó quá mất thì hãy tắm niệm nhưng đừng có chôn, hãy để đó, cũng đừng có đậy nắp quan tài, để đó đợi tôi về là hãy làm hậu sự. Thì khi ngài đi, vị thầy ấy đi thì đúng là bà mất. Chư tăng trong chùa làm đúng như vậy. Thì khi thầy ấy về thì thầy mới đối trước quan tài mà nói rằng, như lời Phật dạy, một người tu hành ngộ đạo thì cha mẹ sanh thiên, nếu lời ấy không ngoa, xin cho quan tài này bay lên hư không để chứng minh lời Phật. Nói xong rồi ngài lấy cái tích trượng gõ 3 cái. Thì khi đó quan tài từ từ bay lên hư không rồi hạ xuống. Lúc đó mọi người trong chùa mới biết là thì ra là bà lão đó chính là mẹ của ngài. Và cái đứa trẻ mà 30 năm trước đó rồi bỏ nhà ra đi, từ đó là vô chùa, và 30 năm sau là trụ trì ngôi chùa. Ngài ấy chính là thiền sư Tông Diễn. Cái pháp hiệu của ngài là Chân Dung, và ngài sống vào thế kỷ cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18, là một thiền sư rất nổi tiếng, có công rất lớn để chấn hưng Phật giáo Việt Nam vào thời ấy. Quý vị ấy, cho nên là một người con tu hành ngộ đạo thì cha mẹ có thể thành thiên. Ý thiền căn muốn nhắn nhủ là như vậy. Chúng ta cuối cùng là gì? Muốn báo đáp ơn sâu cha mẹ, cố gắng tu hành. Đời này gieo duyên cho cha mẹ biết tu, gieo duyên cho cha mẹ biết Phật pháp, biết tu giải thoát là tốt nhất. Nếu không thể thì chúng ta cũng cố gắng làm, làm như điều vừa rồi, đó là gì? Mình ngộ đạo, mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là báo đáp công ơn cha mẹ. Còn nếu như không thì chúng ta luân hồi sanh tử thì đừng ở đó mà nói, đúng không? Mình cũng không thể, và mình báo đáp nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ của mình nữa. Như hòa thượng từng giảng, từng nói là gì, chỉ khi nào quý vị mà công phu thành phiến cái là gì, là tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quý vị từ ác đạo đó được thăng lên cảnh giới. Vì sao? Vì công đức quý vị hồi hướng lại. Cho nên đó là điều rất tốt mà chúng ta cố gắng học. Thì việc học thì ở đây thì Trang xin huyến tấn một chút là mượn trong lời Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn như thế này: giả sử có người đem 100 xe châu báu vàng bạc cùng voi ngựa và mỹ nữ, nhà cửa chạm trổ tốt đẹp, mâm vàng đựng lúa bạc, mâm bạc đựng lúa vàng, mỗi thứ đều đủ số 100. Đem tất cả những thứ trên đây bố thí cho một người, lần lượt bố thí khắp tất cả người trong Diêm Phù Đề. Công đức bố thí này chẳng bằng có người phát tâm một bước đến chỗ của Như Lai. Đây là trích trong kinh Đại Bát Niết Bàn, lời dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Quý vị có hiểu mà ở đây ý nói là chúng ta bố thí cho dù rất nhiều vàng bạc lúa gì đó vân vân đủ các loại cho tất cả người trong cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta, hay chúng ta nói bố thí hết cho trái đất đi cho đơn giản. À, tất cả người bây giờ có bao nhiêu, có 8 tỷ người đi, gần 8 tỷ người, thì chúng ta bố thí hết cũng chẳng bằng có một người á, có người mà phát tâm bước một bước đến chỗ của Như Lai. Như Lai tức là chỗ Phật, quý vị thấy không? Ý là gì? Ý là quý vị làm tất cả các việc phước không bằng là gì? Chúng ta bước đến Phật, học Phật pháp, học Phật là công đức vô lượng, phước báo vô lượng. Cho nên hàng ngày chúng ta có bước đến Như Lai hay không quý vị? Có, chúng ta hàng ngày bước đến chỗ Phật đó là gì? Chúng ta học, chúng ta tu. Tại kinh Đại Bát Niết Bàn là kinh Đại Thừa. Cho nên là hàng ngày chúng ta đang học đây, đúng là chúng ta bước đến một bước của Như Lai. Cho nên có nhiều khi nói sự, có người trích ra nói là đó, mỗi ngày quý vị chỉ cần thờ Phật đó, quý vị tới bước đến bàn thờ Phật, quý vị lại một lại, đó cũng là bước tới một bước Như Lai, công đức nó vô lượng. Đúng không quý vị? Đúng, tại vì thật ra quý vị bước tới một bước tới gần Phật, có nghĩa là quý vị đã gieo thêm một chủng tử vào trong A Lại Gia Thất, thêm một nghiệp nhân giải thoát, thêm một nghiệp nhân thoát sanh tử, cho nên phước bất đó lớn, công đức đó lớn. Còn bố thí cho giờ cả khắp Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, chúng ta nói con người thôi cũng không được. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói: giả sử cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Lời của kinh Vô Lượng Thọ tương đương với đoạn vừa rồi, đúng không quý vị? Tức là mình cúng dường hằng hà sa số các vị thánh cũng không bằng kiên dũng và dũng mãnh kiên cường mà cầu chánh giác. Cầu chánh giác là cầu làm Phật bằng cách nào? Học kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó là cầu chánh giác. Cho nên hôm nay chúng ta vào tiếp tục học, tại phần này hơi khó nhưng mà ai nghe được thì thật sự mình nói là tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng, như trong kinh Lăng Nghiêm nói là tiêu hết cái ức kiếp điên đạo tưởng của con, đó là gì? Diệt trừ bao nhiêu ức kiếp phiền não. Vì sao? Vì kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Kinh Hoa Nghiêm là soi sáng được tất cả, đó, soi sáng thì cái vua mà cái ánh sáng vua thì tất nhiên soi chiếu tan hết bao nhiêu mây mờ phiền não. Cũng vậy, kinh Vô Lượng Thọ có 10 quyền môn của Hoa Nghiêm. Và chúng ta đã học được có 7 quyền môn. Quyền môn thứ nhất là gì? Đồng thời cụ túc tương ưng một. Tức là gì? Đồng thời đầy đủ hết, tất cả cái nào cũng có, à, gọi là nhất thời đủ hiện đó. Thứ hai là gì? Quán hiệp tự tại vô ngại môn. Tức là môn thứ hai đó là chúng ta học rộng và hẹp, nó có tự tại, nó vô ngại, nó không chướng ngại ở nhau, nó đồng thời tồn tại. À, môn thứ ba là nhất đa tương dung bất đồng môn. Một là nhiều thì nó dung nhập nhau, nó dung nhập nhau được. Một cũng nhiều, nhiều cũng là một, nhưng mà nó lại có thể tồn tại đồng thời. Môn thứ tư là chư pháp tương tích tự tại môn. Và gì? Môn đó là các pháp nó chính là lẫn nhau và nó cũng là riêng của nhau, giống như sóng là nước, nước là sóng, nhưng sóng là sóng, nước là xương. À, như vậy. Môn thứ năm là ẩn mật hiển liễu câu thành môn, tức là vừa hiện vừa ẩn. Cái hiện cũng có mà cái ẩn nó cũng có, trong ẩn có hiện, trong hiện có ẩn. Môn thứ sáu là vi tế tương dung an lập môn, có nghĩa là cái nhỏ trong cái sự nhỏ bé cỡ nào nó cũng có thể dung chứa được cái lớn ơi là lớn, và cái lớn và cái nhỏ đó nó không có tan nát mà nó vẫn tồn tại như vậy. Môn thứ bảy là nhân đà la võng pháp giới môn, đây là môn nói về cái pháp giới nó hình thành trên, nói về không gian như thế nào. Đó là gì? Nó thật sự mà nói nó giống như là những cái hạt châu trên đất trời để thích nó chiếu qua chiếu lại, hay nói chúng ta nói đơn giản lấy tất cả các tấm gương ha, quý vị về mấy cô đem nhiều tấm gương soi qua soi lại đi, cầm cái điện thoại nữa, bây giờ điện thoại thêm một cái camera nó bật lên là một tấm gương, để vô gương quý vị coi qua coi lại, quý vị thấy quá trời quý vị trong đó, không phải một người đúng không, nếu đem mấy cái coi qua coi lại chiếu qua chiếu lại nhiều thì cái vũ trụ này cũng vậy, tất cả thế giới này cũng như vậy, hình thành từ đâu, từ niệm, nhất niệm vô minh nó sanh ra đủ các loại như thế, cho nên tất cả cảnh tượng chỉ cần gì dừng niệm là được, giống như là trong kinh trong Quy Sơn Cảnh Sách nói nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức, chỉ cần không có một cái tâm mà không sanh một tâm ý niệm nào nữa thì sao, các pháp nó dừng mà hết, không đâu có chiếu nữa đâu đúng không, cho nên một nó ra nhiều, vì vậy chúng ta mê trong sanh tử luân hồi vì chúng ta không biết đó cái ảnh nó là mình, nó cũng là từ mình mà ra, rồi nhân quả mình bị người ta chửi bới, người ta đánh đập, người ta làm gì mình tức ơi là tức, không biết đó cái gì, khổ đó từ đâu ra, từ mình nó chiếu ra, nó chiếu ra nghiệp từ tâm ta nó hiện ra, nó chiếu qua nó phản lại, nó chiếu ra thì nó phản lại, gọi là nhân quả, mình phát ra là nhân, nó đáp lại là quả, cái ảnh kia nó chiếu lại. À, người biết á, thì không sợ đúng không, người không biết thì sợ, quý vị biết cái lý dụ đi thì rất dễ hiểu, giống như có con mèo ha, con chó chẳng hạn, nó thấy tấm gương đúng không, nó thấy ở trong đó nó có con chó khác, nó thấy con chó khác nên nó tức mình, nó tới nó sủa mà nó càng sủa nó gầm gừ, nó làm các cái động tác đó, cho hung dữ, nó hù dọa con chó trong kia, thì nó thấy con chó trong kia cũng hù dọa nó y chang hù dọa vậy, mà nó không biết đó là nó. Cho nó tức nó đâm đầu con chó luôn, con chó đâm đầu con chó đó mà nó đâm đầu vô gương, thì chúng ta cũng vậy, mê cho nên chúng ta tự làm tự chịu, nhân quả báo ứng không phải đâu khác do mình mà thôi, nhưng mà chúng ta mê quá rồi bây giờ chúng ta cũng không chấp nhận điều đó, chúng ta cũng kêu là do họ họ sao đối xử với tôi như vậy, đó là gì, mê quá sâu rồi bây giờ không phân biệt được đâu. Không tìm được cái nguồn, gọi là không có tìm được cái nguồn gốc, cho nên Đức Phật ra đời thương xót chúng sanh, chỉ cho dần dần giác ngộ, đầu tiên tỉnh tỉnh được chút đi, tỉnh được chút nào hay chút đó, khi nào tỉnh được thì ra khỏi, dần dần biết được vốn là do mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ học môn ba môn còn lại để hết luôn cái phần quyền môn này rất hay. Môn thứ tám là gì, thác sự hiển pháp sanh giải một, chữ thác á, có nghĩa là mượn rồi gửi, có nghĩa là mượn rồi gửi, cái đây có nghĩa là mượn mượn sự, tức là mượn trên cái sự việc đó, mà hiển được cái pháp, hiển này là hiển bày được cái gì, hiển bày được mà tất cả pháp nó rồi sanh để mà mình nó sinh ra thế nào, mình hiểu được như thế nào, thì đó gọi là môn này gọi là thác sự hiển pháp sanh giải môn. Chúng ta phải biết chữ Hán nha, không biết chữ Hán thì nhiều khi học với nó nghe nghe hoài không có hiểu, nhưng mà nếu mà không biết chữ Hán thì cứ nghe người ta biết chữ Hán, người ta giảng ra từng chữ như vậy mình sẽ hiểu, thì sau này mình cứ nhớ cái tên, cái chữ đó có ý nghĩa gì, là sao, cái ví dụ trong đó là được, mà sau này quý vị sẽ nắm được 10 quyền môn của Hoa Nghiêm không khó, và nếu như chúng ta không hiểu thì chúng ta rất khó. Thì cứ từ từ học. Do thượng chi trùng trùng vô tận, do là bởi, bởi cái là trùng trùng vô tận, tức là lớp lớp vô tận ở trên, chi thượng tức là trên, cố trần trần pháp pháp giai thị sự sự vô ngại pháp giới, cố là cho nên mỗi hạt vi trần, mỗi hạt bụi đó, trần trần là mỗi vi trần để mình nói hoặc bụi cho nó dễ hiểu, mỗi một pháp, pháp pháp tức là mỗi một pháp đều là cái pháp giới sự sự vô ngại, Đó, điều là pháp giới sự sự ương ngại. Thì pháp giới sự sự ương ngại hôm bữa Thiên Tiên nói rồi, cố khả hà tựu nhất trần nhất sự hiển thử pháp giới toàn thể. Cố là cho nên hay nên, hà thử tức là khả thử, khả nhậm tựu, nhậm tựu á tức là nhậm tựu là cái gì, nhậm tựu nhất trần, nhất sự, tức là chữ nhậm tựu này là bất kỳ ha, bất kỳ một cái cho nên có thể, chỉ cần là có thể bất kỳ một cái hạt vi trần nào hay là một hạt bụi nào, một sự việc nào cũng có thể hiển ra, là hiển bày ra. Hiển bày ra gì đây, cũng có thể hiển bày toàn thể, tức là toàn bộ đó cái pháp giới này. Đó, có nghĩa là sao? Nó đơn giản lại, do mình cái môn thứ thứ bảy vừa rồi mình đã học á, là một hạt châu á, nó hiện ra tất tất cả các hạt châu, nó hiện ra hết ha, và nó hiện ra ảnh các hạt châu vân vân, nó hiện ra, cho nên một cái đó là đủ rồi. Cho nên bất cứ một vật nào dù nhỏ như thế nào, bất cứ một pháp nào, bất cứ một cái việc nào nhỏ đó, nó cũng thế nào hiển bày ra toàn bộ khắp giới. Điều này khoa học bây giờ cũng tiến bộ. Quý vị thấy, lấy một con chip nhỏ như vậy có thể dung chứa nguyên cái gì, bao nhiêu thứ trong đó. Đại Tăng Kinh là hồi xưa hòa thượng nói. Bây giờ chúng ta có thể lấy một con chip nhỏ, một cái thẻ nhớ như thế này. Ví dụ như Thiền Trang dùng cái thẻ nhớ đây. Đây, cái thẻ nhớ này là có chút chút xíu vậy thôi. Quý vị thấy con thẻ nhớ cái chút xíu này. Thẻ nhớ này là 256 GB. 256 GB để Thiền Trang chép nguyên cái bộ giảng hình của Thiền Trang, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ nhất đó, lần trước đó, thì có 100, Thiền Trang chép chỉ có chép 121 bài thôi, thì tầm cỡ 140 mấy ghi á, 150 mấy ghi á, đó, ghi cả bài đó, thì Thiền Trang đưa vào thẻ này. Như vậy quý vị thấy một cái con chip nhỏ trong này, đúng không, một cái thẻ này thôi nhỏ như vậy mà nó dung chứa được bao nhiêu thứ, nó có thể hiển bày bao nhiêu thứ mình đưa ra đó. Thì như vậy đó là cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm đoạn này nói, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Cho mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói cao hơn nữa là một hạt bụi hoặc một hạt vi trần hoặc không, thì có thể chứa toàn bộ pháp giới. Cho nên cái hạt bụi nó đầy đủ các thông tin của pháp giới, nó đầy đủ có thể hiện ra khắp giới. Bây giờ mình công nghệ, bây giờ mình có thể chiếu một cái tia sáng lên đúng không, phóng lên nó hiện ra hình ảnh của một cái hình lớn đó. Đó, đó có thể là như thế, nhưng mà công nghệ của mình tới đó à. Còn ở trong này, Hoa Nghiêm này nói là toàn bộ vũ trụ, toàn bộ khắp pháp giới luôn à, điều đó thì làm được, khoa học bây giờ thua à. Rồi, như Đại Sớ Văn và như trong Hoa Nghiêm Kinh Đại Sớ nói rằng, Hoa Nghiêm Kinh Đại Sớ là chú giải Hoa Nghiêm của ngài Thanh Lương. Lập tượng thủ tí xúc mục giai đạo này hơi khó hiểu ha. Cái chữ lập tượng này, lập tượng là sao, là đây là một ví dụ có nghĩa là ở đây mình nói đơn giản như thế này giống như là cái mình cái tượng mà đứng lên, đứng lập tượng, tượng tượng này là tượng á, giống như hình tượng đó quý vị, tượng Phật tượng gì đó, lập là đứng, tượng đó là đứng rồi. Cái chữ chữ này chữ thụ á, là nó theo cái chiều dọc ha. Rồi cái chữ tí này là ý là chỉ ra cái đứng mà thẳng tay á, ý là mình chỉ tay thẳng lên, đứng duỗi tay thẳng á. Xúc mục gia đạo tức là cái những cái gì mà mắt tiếp xúc được á đều là đạo hết, đó là dịch nghĩa thoáng à, chứ còn đây là dùng cái mượn cái hình ảnh để mà thí dụ. Có nghĩa là gì tức là nếu như quý vị á, mà chỉ cần là gì, giống như là một cái tượng đứng vậy đó, đứng thẳng lên như vậy thì tất cả những cái gì mà tiếp xúc được đều là đạo. Đây là một cái thí dụ, có nghĩa là mình tiếp xúc được tất cả những gì mắt mình thấy nè, tay mình nghe được nè, thân tiếp xúc được nè, ý tiếp xúc biết được nè, tất cả những cái đó không có gì không phải là đạo hết, đạo tức là gì, Phật pháp đó ha. Ý nói vậy đó, giống như là trong nhà Phật đó, nói là gì, tất cả đều là Phật pháp, nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, tất cả pháp đều Phật pháp. Có nghĩa là gì? Bây giờ quý vị, chúng ta nói đơn giản là như thế này, quý vị thấy một con kiến nó bò qua, quý vị cũng nghĩ đó là Phật pháp. Vì sao? Vì quý vị biết đó, con kiến đó nó giống như chúng ta, nó đang luân hồi sanh tử, nó bây giờ nó đọa làm thân kiến, cho nên nó cũng đó là gì, Phật pháp. Đó là mình mắt mình thấy đó là Phật pháp. Rồi cái tự nhiên cái có một con muỗi nó cắn mình phát đó, đó là tiếp xúc, hay ngứa quá, ôi theo vậy là mình cũng nghĩ là ôi muỗi cắn thân thể này là giả tạm vân vân, cái này kia mình nghĩ, thì cho nên đó cái tiếp xúc đó cũng là Phật pháp. Cho nên mắt thấy tai nghe cái gì cũng là điều Phật pháp. Ý trong cái ví dụ này, tại vì cái này là mượn cái giống như thành ngữ vậy đó, cho nên mình dịch ý thôi ha. Nó bây giờ tượng đứng thẳng tay tiếp xúc mắt đều là đạo đó. Tức là bây giờ nó đơn giản là cái mình nếu mà đứng nghiêm nghiêm chỉnh nghiêm túc à, rồi thì mình mắt mình thấy tất cả cái gì mình đều sáng tỏ hết, mình rõ ràng hết, thì mình đều hiểu là đạo lý ở trong đó, là đạo Phật trong đó nó vậy. Ví dụ này hơi khó hiểu. Rồi thì Trang sẽ đọc phần nghịch nghĩa. Thác sự hiển pháp sanh dạy môn, bởi lớp lớp vô tận ở trên, cho nên mỗi hạt bụi, mỗi một pháp đều là pháp giới, sự sự vô ngại. Nên có thể bất cứ dù một hạt bụi, một sự việc nào cũng hiển bày toàn thể pháp giới này. Như trong sách Đại Sớ ghi, tượng đứng thẳng tay, tiếp xúc mắt đều là đạo. Đây là một công án, cho nên là nếu không nói không hiểu, không giải thích ra không hiểu. Rồi đó là trong kinh Hoa Nghiêm. Vậy bây giờ kinh này có cái môn này không, môn thứ 8 này ở chỗ nào? Thì ở đây nói kinh Trung là trong kinh đó, trong kinh này đó, kinh này là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta. Bồ Đề Đạo Tràng phẩm viết là phẩm Bồ Đề Đạo Tràng phẩm cây Bồ Đề của Đạo Tràng á, đạo thì Bồ Đề Đạo Tràng thì phẩm nói rằng gì đây, hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thọ hay bồ đề thụ. Thêm nữa cái đạo tràng đó, đạo tràng đó là đạo tràng nào, đạo tràng của Tây Phương Cực Lạc á, Đức Phật A Di Đà có cây bồ đề chấm chấm chấm, đoạn giữa bỏ qua, phục do kiến bỉ thụ cố, lại do hay thêm nữa bởi vì do thấy được cái cây đó, cây đó tức là cây bồ đề, quý vị tới Tây Phương Cực Lạc mà thấy được cây bồ đề thì sao, hoặc tam chủng nhẫn mà đạt được ba loại nhẫn, nhất âm hưởng nhẫn, nhị nhu thụ nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Tức là nếu mà chúng ta thấy được cái bồ đề ở Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh nào thấy được thì đạt được ba loại nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thượng nhẫn, và ba là vô sanh pháp nhẫn. Thì này chúng ta có học rồi đúng không? Okay. Ai chưa học thì ráng học lại nha. Từ từ rồi chúng ta cũng sẽ học lại thôi. Phật cáo A Nan, Đức Phật nói với tôn giả A Nan, như thị Phật sát, cõi nước như thế, cõi nước như thế, hoa quả thụ mộc là hoa trái, quả là trái đó quý, là trái cây á, cho người miền Bắc gọi là quả, người miền Nam gọi là trái, thụ mộc là cây cối, giữ chư chúng sanh nhi tác Phật sự, gần gũi, chữ giữ này mình dịch là gần gũi với chúng sanh mà làm Phật sự, tức là cây đó nó làm cây bồ đề có tác dụng gì. Hoa quả cây cối đều có tác dụng hết trong đó. Nếu mà ai được thấy được cây bồ đề được ba loại nhẫn, thứ nhất là âm hưởng nhẫn, thứ hai là nhu thuận nhẫn, và ba là vô sanh pháp nhẫn. Kiến nhất kiến bỉ thụ hay là bỉ thọ, khi mà vừa thấy cây đấy, khả chứng vô sanh, có thể chứng được vô sanh, vô sanh tức là vô sanh pháp nhẫn đó. Thị chánh vi thác sự hiển pháp sanh giải chi quyền chỉ. À, đó chính là cái quyền chỉ, đó là cái quyền diệu á, cái tông chỉ quyền diệu á, tông chỉ quyền diệu của thác sự hiển pháp sanh giải môn, là môn này. À, thì quý vị có hiểu không ạ? Đoạn này nói như vậy mà chúng ta không hiểu gì hết trơn á ha. Anh này nói đơn giản là gì? Có nghĩa là cái môn này là gì? Mình mượn cái sự, cái tựa đề của môn này gọi là mượn sự mà hiểu được cái pháp, hiểu sanh giải á, là mình phải hiểu được cái pháp, sanh ra được cái giải ngộ, hiểu được cái pháp đó, hiểu được tất cả pháp. À, thì trong đó bây giờ mượn sự nào? Về Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề ở Tây Phương Cực Lạc, ở đạo tràng của Đức Phật Amida. Thì sao? Quý vị thấy được cây đó thì sao? Thì có để được cái gì? Nhiều được cái lợi ích, trong đó có được ba là nhẫn, một là âm mượn nhẫn, hai là nhu tuần nhẫn, và ba vô sanh thất nhẫn. Như vậy nhờ sự, mượn sự mà hiểu được cái pháp trong đó. Cho nên đó là môn thứ 8. Nói chung là môn thứ 8 là nhờ vào, nương vào cái sự nào đó mà mình hiểu được, mình hiển bày ra, hiểu được cái pháp. À, đó là sanh giải môn. À, quý hiểu không ạ? À, chứ không mà không có hiểu cái đó là đọc qua đọc tới đọc lui cũng biết không hiểu. Người Trung Hoa thì người ta dễ hiểu tại vì người ta biết cái chữ này, mình không biết cái chữ này á, rồi mấy người dịch một hồi mình cũng không biết luôn á, dịch đưa cho mình càng khó hiểu nữa, thà chữ Hán mình tra mình không biết được, còn âm Hán đọc âm Hán không mà không có giải nghĩa cái từ đó ra không biết từ đó là gì. À, rồi như vậy quý hiểu rồi đó không? Đó chính là quyền chỉ, chứ là tông chỉ quyền diệu quyền á, hay là quyền diệu á của cái môn này đó, trong kinh Vô Lượng Thọ có điều đó đó. Hoa quả thụ mộc giai tác Phật sự diệt phục như thị, tức là hoa trái hay hoa mà hoa quả đó, à, cây cối đều làm Phật sự cũng lại như vậy, tức là cũng là cái pháp môn đó. Quý vị có hiểu mà, à, không hiểu thì Thiện Căn đọc rồi Thiện Căn giải thích chỗ này cũng không khó lắm. Trong phẩm Bồ Đề Đạo Tràng của kinh này ghi, và đạo tràng ấy có cây Bồ Đề, vân vân. Thêm nữa, bởi thấy cây ấy cho nên đạt được ba loại nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật bảo ngài A Nan, cõi nước như vậy, hoa quả cây cối gần gũi với các chúng sanh mà làm Phật sự, hễ thấy cây ấy có thể chứng vô sanh. Đó chính là tông chỉ quyền diệu của thác sự hiển pháp sanh giải môn. Hoa quả cây cối đều làm Phật sự cũng là như vậy. Đọc xong rồi không hiểu gì luôn. Đó là tình trạng chung đúng không ạ? Đa số không hiểu, những người hiểu được mới là người tuyệt vời, mới người thiêu sơn. Thì Trang xin nói lại, thật ra đơn giản thôi, không có gì đâu. Tức là môn này, môn thứ 8 này là gì? Là mình mượn cái sự nào đó, mình nương cái sự nào đó, một cái việc nào đó, một cái pháp nào đó, thì mình sẽ hiểu ra được rất nhiều vấn đề trong đó. À, ví dụ như quý vị ra đường, hàng ngày quý vị có đi không? Đi ra đường á, chắc người thế gian hay đi ra đường lái xe, thấy bắt đầu nhà cửa nó xăm xắp nhau vân vân, thấy đó rồi thì quý vị có hiểu được ra gì, điều gì không? Không hiểu được gì cả, đúng không? Nếu như quý vị mà hiểu được là gì, thấy thế gian này khổ sao, ai cũng phải tranh đua, đúng như kinh Vô Lượng Thọ nói, thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ, tức là người đời cùng nhau tranh đua, tranh giành nhau để làm những cái việc gì không có cấp bách, không có cần thiết. Việc sanh tử lớn không làm, cho nên mình thấy khổ quá. Mình biết Phật pháp rồi mình cũng không có tránh được. Cho nên là từng cái hàng phố nó chạy qua, từng lớp lớp nhà qua, mình thấy gì, nhìn từng lớp lớp nhà qua đi mới biết cuộc đời như viễn mộng. Xưa nay bao người đã đi qua, rồi ta cũng tiếp bước ra theo đó. Đó, có nghĩa là gì? Mỗi người trên thế gian này mình thấy, nhìn thấy, nếu quý vị nhìn thấy đó, đó là quý vị đạt được cái pháp thứ 8 này, tức là gì? thác sự hiển pháp sanh giải môn. Có nghe quý vị mượn vào cái hình ảnh đó, đi qua phố đó, qua đường đó, vân vân. Quý vị mà mấy quý vị thấy được cảnh vô thường, quý vị được cái vị pháp sanh diệt, cho nên mình hiểu được cái pháp Phật pháp trong đó. Thì đó là gì? Cái môn huyền môn thứ 8 này. Và Tây Phương Cực Lạc luôn luôn giúp chúng ta được điều đó. Về đó từng cái cây, từng cái hoa, cái trái vân vân, nó đều giúp chúng ta ngộ ra, được hiểu được nào vô sanh pháp nhẫn, hoặc là nhu thuận nhẫn, hay là âm lượng nhẫn, hoặc là nhiều nhiều lắm. Hoặc là chúng ta thấy, hiểu các pháp khổ không, vô thường, vô ngã, các ba la mật, chỉ các pháp tịch tỉnh vân vân, trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Đó là gì? Đó là chính là quyền môn thứ 8. Cho nên trong kinh đây nói như vậy. Cho nên người ta học kinh Hoa Nghiêm á, thường hay đúc kết một câu nói, đó là gì? À, trời đất là một quyển kinh Hoa Nghiêm. Trời đất đều là quyển kinh Hoa Nghiêm hết á. Quý vị thấy đi đâu cũng là cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên người giác ngộ là gì? Trong mọi hoàn cảnh đều là giác ngộ. Được có môn này nè, môn sanh giải môn này nè. À, mình mượn sự gọi là thác sự, nhưng mà mình hiểu ra đó, mình hiển ra hiển pháp là hiển, dạ, hiển bày cái pháp ra, pháp sanh giải là mình hiểu ra, mình rõ ra trong đó. Cho nên tu hành giác ngộ ở đâu? Giác ngộ trong đời sống hàng ngày, không phải đến lúc nên niệm Phật đường mới giác ngộ. Với đời mình thấy phải đời là vô thường, ở chỗ nào mình thấy yểm ly ta bà hân nguyện tịnh độ, ở chỗ nào? Trong đời sống. Lên công ty bị ông sếp cũng chửi cho phát đó, chửi cho một điều gì đó, thấy oan ức quá, thấy ta bà khổ, thôi mình đi đâm niệm Phật để về Cực Lạc. Cho nên công phu ở đâu? Công phu đó đó quý vị, chuyển gì, phải chuyển cái phiền não thành bồ đề đó. Mình không biết chuyển là bị cảnh nó chuyển lại, phiền não tăng thêm phiền não. Nên người tu á có trí huệ lại cho đó. Chứ quý vị, nhiều người nói cho quý vị thiện trang, người biết nhiều như vậy xưa nay đông lắm, học sinh, bạn bè, đồng nghiệp, cho đến phụ huynh rồi vân vân, rồi cho vợ vô Phật pháp nữa, đồng tu vân vân, nhiều lắm. Người biết thiện trang rất đông, mà biết nhiều người thì sao? Phiền não nhiều. Quen biết nhiều người thì thị phi nhiều. À, biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều, mà biết quen nhiều người thì phiền não thị phi nhiều thôi. Mà thị phi nhiều thì tại sao thiện trang vẫn chống đỡ được? Vì thiện trang quen rồi, biết chắc nhiều đời nhiều kiếp mình có tu cho nên cũng đỡ. Hồi xưa vị thầy hiệu trưởng mà khi dẫn thiện trang mỗi lần cứ đi làm kỳ thi trung học phổ thông tốt nghiệp, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đó, mà lôi thiện trang đi làm thư ký thì thầy đó nói là đó, ta thích anh, mày thích mày đi đi với tao tại bởi vì ba lý do. Lý do thứ nhất, mày không bao giờ đem cái chuyện ở trên đây về nói, không về nói, không bao giờ. Hiệu trưởng làm gì làm, mình không nói, anh về hết chuyện thôi, muốn làm gì làm đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Thứ hai là làm được việc, làm rất tốt, làm được khá việc, bởi vì thằng chàng giỏi nhiều thứ mà làm được việc. Thứ ba là gì? Thứ ba là không có giận. Thì lâu lâu bị chửi suốt mà. Cái gì không bị chửi mới lạ, làm sếp. Ví dụ như sếp sai, sếp cũng đổ lỗi cho mình đúng không? Sai cái đó rõ là mình đã làm đúng rồi. Ông bảo làm lại cho mình, làm cho ông như vậy. Bữa sau lên mình nói với ông là sai rồi, không được đâu, cái nào nó sai rồi. Bữa sau mình sai thiệt. Đó, vân vân. Mình làm mình biết, người ta đâu có làm đâu, người ta đâu có làm cái chuyện đó đâu, người ta đâu biết. Nó sai rồi, cuối cùng thì đổ thằng thư ký nó làm sai đó. Đó thì mình cứ nhận đi thôi, oan ức rồi đâu có gì, chửi tức lên chửi mình đó. Rồi nhưng mà sao không giận, không có giận, không có tan gì hết, vẫn vui vẻ. Chẳng lúc nào cũng vui hết á, nó vui được hết, lúc đó chửi chửi vậy thôi mà hết rồi, không có để tâm, không có chuyện gì hết đó. Và chuyện năm này nếu mà quý vị đi làm ở ngoài đời, chắc quý vị biết ở nước ngoài có thể không như vậy, nhưng mà có thể mình làm Việt Nam thì hay bị chửi lắm, đúng không? Ở Việt Nam thì có cái phong cách của người Việt đó, rồi là trong gia đình cũng vậy, đủ thứ chuyện chửi, rồi vẫn đủ thứ chuyện phiền não, đủ các loại kiểu. Nhưng mà sao mình xả được? Vì sao? Thế gian nó vốn như thế, gọi là chư pháp như thị, như thị, các pháp nó vốn như vậy, như vậy có gì đâu. mình cũng nên vì sao bị chửi, vì mình gieo nghiệp hồi xưa mình chửi oan người ta đó, mình cũng vậy thôi. Tiên Trang hồi xưa nói làm nghề giáo viên á, có nhiều cái điều trong đó, có 10 điều, có thầy kể ra được 10 điều gọi là tuyệt vời á, của nghề giáo viên. Trong đó Tiên Trang bây giờ Tiên Trang không nhớ, Tiên Trang chỉ nhớ là điều thứ nhất là gì, là được nghỉ hè à, tức là các nghề khác không có được nghỉ hè, nghề nghỉ hè cùng lắm 15 ngày thôi, mình nghỉ được nhiều hơn. Điều thứ trong đó điều một cái điều nữa là vua trong một lớp à, tức là khi mà bước vào trong lớp đó mình là vua của cái vùng đó, là lớp đó rồi à, mình được nói, mình được điều khiển cái lớp đó. Thì đó, nếu mà khi mình làm vua cái lớp đó mình cũng lo luôn, mình la hét người ta đúng không, hét học sinh nữa, đúng không, mình cũng nói này nói kia, cho nên mình cũng nhân quả thôi chứ sao. Nên là mình hiểu có nhân có quả, như vậy mình từ các pháp trong đó sống, trong đời sống là vậy đó. Quý vị thấy cái gì quý vị giác ngộ, nhớ chuyển lại thành niệm Phật, gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ta bà thành tịnh độ. Còn không á, quý vị mà bị người ta nói thế này kia, quý vị khó chịu buồn phiền đó, là quý vị chuyển ta bà thành ta bà nặng hơn à, chuyển cõi người thành các cõi đọa lạc nặng hơn. Quý vị buồn như vậy không được, cho nên nhiều người riết là bị trầm cảm. Trầm cảm là sao? Vì mình bị áp lực quá nhiều, xả không nổi. Nên là phải từ môn thứ 8 này cố gắng nha. Đó, vậy đừng nói Tây Phương Lạc có như vậy, ta bà cũng có. Chúng ta có thể học được pháp môn này à. Thì đó là vậy, mà nếu mà biết khéo tu thì sao? Thành cựu. Như trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 á quý vị, và thượng hay kể đi kể lại câu chuyện có cô bé 7 tuổi biết niệm Phật đó. Tại sao biết niệm Phật? Thì nghe ông nội đọc kinh Vô Lượng Thọ hả, cái đứa bé nó hỏi mới 7 tuổi mà biết gì, với 7 tuổi thì tổng học lớp 2 chứ mấy, đúng không quý vị, à, lớp 1 lớp 2, đứa bé 7 tuổi thì lúc đó ông nội đọc kinh Vô Lượng Thọ, nó hỏi ông nội đọc kinh Vô Lượng Thọ gì vậy? À, ông nội nói là đọc kinh Vô Lượng Thọ này nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, thế giới Cực Lạc tốt đẹp như vậy đó, mà con lên đó khỏi phải đi làm thế này kia, nó tả sơ sơ cho đứa bé. Nó kêu con thích quá đi, con cũng muốn lên thế giới đó, ông nội hãy dẫn con đi đi đó. Thì ông nội nói với nó rằng không được, ông nội không có khả năng dẫn con đi được đó. Cái đứa bé nó mới nói ủa chứ ông nội không dẫn con đi được, vậy ai dẫn con đi được? Kêu có Đức Phật A Di Đà dẫn con đi được. Bây giờ con muốn lên được Tây Phương Cực Lạc, con hãy niệm A Di Đà Phật đi đó, và dạy nó ngày ngày niệm, lúc nào cũng niệm. Đứa bé niệm đến năm 3 năm sau, tức là đúng là 3 năm sau, đứa bé thật sự tự tại có thể vãng sanh, biết trước ngày giờ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nghe câu chuyện này nhiều đúng không ạ? À, đó là câu chuyện Hòa Thượng kể trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 á, đoạn đầu, như đoạn mấy đoạn từ tập những tập trăm mấy trở lại á, Hòa Thượng có kể. Nếu quý vị thấy rõ ràng là gì, đứa bé nó thuần, nó không có nhiều vọng tưởng, nó chỉ muốn về Tây Phương Cực Lạc thôi, niệm Phật thôi, bảo dạy niệm Phật thì niệm Phật. 7 tuổi niệm tới 10 tuổi, 3 năm, 3 năm vãng sanh tự tại. Còn chúng ta là sao? Chúng ta tu 30 năm không có được gì. Vì sao 30 năm không được gì? Vì chúng ta vọng tưởng không buông xuống, nhiều nghi ngờ nhiều lắm. À, quý vị thấy các đạo tràng á, tu hành á, không có thành tựu được là gì? Đổi liên tục, phương pháp thay đổi, người thay đổi, học pháp thay đổi, vân vân, cứ chạy qua chạy lại. Thì nhân thấy này, các đạo tràng hầu như hưng thịnh được mấy năm, được 3 năm, đạo tràng là khá là 5 năm rồi bắt đầu chạy hết, từ tu đại thừa tu sang thiền nguyên thủy, chạy vipassana, tu này tu kia, niệm Phật từ lúc thì nghe thầy này, chạy qua thầy kia, chạy chạy mà không có bám được cái gốc. Nếu mà bám được cái gốc rồi thì mình có chạy cũng không sao hết, nhưng mà đằng này không có biết bám gốc, rồi tu lúc thì là 6 chữ, lúc thì 4 chữ, lúc thì đổi qua A Mi, lúc là A Di, rồi cái chấp qua chấp lại, lúc kinh Vô Lượng Thọ xong rồi chạy qua kinh A Di Đà, rồi chạy qua kinh niệm Phật Ba La Mật, rồi vẫn vẫn chạy vòng vòng không được. Nó quý vị thấy đâu có thành tựu đâu, nên không có thành tựu được. Mà vậy bị đổi liên tục mà tâm không có trụ được làm sao được, tâm mình tán loạn quá làm sao được. Niệm Phật 30 năm và thường nói 30 năm mà nếu mà tu như vậy cũng không hiệu quả, cũng không hiệu quả. Người ta người xưa người ta ít biết, người ta không biết gì hết, ngạch hùng như đứa bé đó nó không biết gì cả, nó có thể thùng niệm Phật đều có hiệu quả. Chúng ta biết nhiều quá, lanh quá, là tài lanh quá, cho nên nhiều phiền não, nhiều phiền não cho nên không có đắc lực, công phu không đắc lực. Thì bây giờ chúng ta sang môn tiếp theo, mời quý vị sang môn thứ 9. Chúng ta còn hai môn nữa mà môn sau dài tổng kết nữa. Cửu tức là chính, thập thế cách pháp dị thành môn. Đây là môn thứ 9. Thập là 10, thập thế là 10 đời, dịch ra là 10 đời. Cách pháp và chúng ta nói 10 đời thì đằng sau có giải thích, cho nên Thiền Trang sẽ không cần phải cách pháp, cái chữ cách á. Bây giờ dịch dịch cái chữ cách thôi. Cách ở đây có nhiều nghĩa ha, có nghĩa là có nghĩa là ngăn trở, xa cách đó, nhưng mà nghĩa này không có đúng. Ở trong cái nghĩa ở đây có nghĩa là biến đổi, biến thay đổi, là biến dịch, thay đổi. 10 thế mà 10 đời nó thay đổi, mà cái pháp dị thành, chứ dị này chính là khác, mà nó thành tựu khác nhau đó. Thì nói chung là như vậy, để chút nữa chúng ta học rồi chúng ta sẽ giải thích rõ rõ lại. Thì môn này nếu mà quý vị coi trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa thì hình như là tập 60 à, còn nếu Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 là tập 48, Khoa Chú 2011 là tập 46, còn Khoa Chú 2012 là tập 41. Rồi nếu như quý vị coi môn thứ 9 này, thử môn biểu duyên xúc vô ngại. Thử môn là môn này, tức là cái quyền môn thứ 9 này, biểu thị hay là biểu là biểu hiển bày ra đó. Duyên xúc vô ngại, chữ duyên á, duyên và chữ xúc là động tác, duyên là kéo dài ra, xúc là rút thu ngắn lại. Thì cái môn này đó, ý nói về hiển bày về cái gì, biểu thị là mình kéo dài cái thời gian ra. Và thu ngắn thời gian, nó cũng không có chướng ngại nhau. Thời gian có thể thu dài, kéo dài hoặc ngắn, thu nhỏ ngắn lại được, không có bị chướng ngại. Thì cái đó là môn này ha, chúng ta hiểu được vậy. Dĩ thượng bát môn hoành thị viên dung chi tướng, tám cái môn ở trên. Bát môn là tám môn, tám môn ở trên thì nó theo chiều ngang, hoành là chiều ngang, mà hiển bày cái tướng của viên dung đó. Tức là nói đơn giản á, tức là tám môn ở trên nói về gì, về không gian. Quý vị thấy nói toàn không gian không à, tám môn trên thứ nhất là ví dụ như môn đồng thời cụ túc tương ưng, tức là đồng thời nó hiện ra hết đủ có các loại hết. Rồi tới môn thứ hai là gì, quảng hiệp tự tại vô ngại môn, tức là rộng hẹp thì cũng là về không gian thôi, rộng hẹp. Rồi môn thứ ba là gì, nhất đa là một nhiều, nó cũng tương dung nhau. Môn thứ tư là các pháp, chư pháp, tức là các pháp nó thế nào, nó tương tức, tức là nó chính là lẫn nhau. Nói như vậy cũng là nói về theo chiều không gian. Rồi mà chiều ngang gọi là hoành, hoành là chiều ngang, là không gian. Rồi quý vị phải hiểu ở trong trong chữ Hán á, chữ hoành nó có nghĩa là chiều ngang, tức là về không gian. Còn chữ thụ á là nói về thời gian nha. Đó là nói về cái sự viên dung, các cái môn trên nói sự viên dung của tướng viên dung về không gian. Nói vậy cho dễ hiểu nha. Thử thị, hoành thị. Còn cái môn này á, chữ thử là môn này, môn này là biểu thị về cái chiều dọc, chiều dọc tức là nói về thời gian. Thiền Trang hôm bữa có nói với quý vị rồi, tức là thật ra mà nói chúng ta nói đơn giản ba điều chúng ta có học trong Kinh Kim Cang, gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thì nếu như chúng ta học được 8 môn vừa rồi, quý vị sẽ phá được cái gì, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng. Còn môn thứ 9 này quý vị sẽ phá được cái gì, phá được vô thọ giả tướng, tức là cái tướng về thời gian. Chúng ta bị cái thời gian nó làm khổ, quý vị có thấy không? Nếu sanh ra thì cũng có lớn lên, có già, có chết. Đó là cái khổ về thời gian. Không thể ai trụ thế mãi mãi được. Không có, chỉ có Phật. À, nếu mà chỉ có Phật thì có làm được điều đó. Nếu mà còn lại người chúng ta không được. Và chúng ta bị khống chế về thời gian. Cho nên đây là nói cái tướng về thời gian. Nên quý vị hiểu rồi, chữ thụ này là thời gian. Rồi, thập thế giả. Thập thế là gì? À, định nghĩa về 10 đời đó. 10 đời là gì? Quá hiện vị tam thế. À, tức là ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Vị lai hay chúng ta nói tương lai. Đúng chưa? Đó 10 đời đó. Thì bây giờ ba đời, đầu tiên phải nói ba đời trước. Ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai. Mỗi thế hữu các hữu quá hiện vị tam thế. Tức là mỗi đời đó lại trong mỗi đời có ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Ư thị thành vi cửu thế, do đó nó thành là chín đời. Quý vị hiểu mà. Đầu tiên là gì, chúng ta bây giờ Thiền Trang lấy ví dụ này dễ lắm. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ chúng ta đang sống ở đời này, chúng ta đang có 8 giờ theo đồng hồ Thiền Trang trên màn hình. 8 giờ 56 phút tối giờ Việt Nam. GMT cộng 7, như vậy đây là hiện tại, à, đời hiện tại. Như vậy chúng ta có hiện tại thì có gì? Quá khứ. À, quá khứ thì như 7 giờ là quá khứ, 7 giờ tối hoặc là sáng nay là quá khứ, đúng chưa? Như vậy rồi có tương lai là lúc nó 8:30 9 giờ tối nay đó. Như vậy trong một đời nó có mấy đời rồi quý vị? Có ba đời. À, ra hiện tại trong một đời đó, thật ra ví dụ chúng ta lấy quá khứ đi, nó lại có ba đời. Quá khứ ví dụ như chúng ta lấy lúc trước đây một là 5 giờ chiều đi, 5 giờ chiều là đời quá khứ đúng không quý vị? Là trong đời quá khứ, nhưng mà trong đó đó nó lại có quá khứ của quá khứ, tức là 3 giờ chiều là quá khứ của quá khứ, nó có hiện tại của quá khứ đó là 5 giờ chiều, và nó có tương lai của quá khứ là 6 giờ chiều, quý vị hiểu không? Cho nên trong một đời nó lại có ba đời, thành ra mấy đời? 9 đời đó. Quý vị hiểu chưa? Rồi 9 đời đó bây giờ nói tiếp nè, 9 đời đó cửu thế hổ nhập, à, vi nhất tổng thế. Chính cái đời đó nó nhập vào nhau là thành một đời, thành một cái đời chung, tổng là chung, một đời chung. Có lẽ là bây giờ nói chín đời như vậy đúng không? Ví dụ như Thiền Trang mới lấy quá khứ à. À, bây giờ lấy hiện tại cũng dễ hiểu rồi, lấy tương lai cũng dễ rồi. Tương lai chúng ta có 9 giờ tối, 9 giờ tối giờ Việt Nam, thôi nói 21 giờ tối đi, 21 giờ Việt Nam. Như vậy đó là gì? Tương lai. À, trong đời tương lai đó, tương lai đó lại có tương lai của tương lai, tức là 10 giờ là 22 giờ. Rồi, lại có gì? Quá khứ của tương lai, quá khứ tương lai là bao nhiêu? 8 giờ 30, 20 giờ 30, đúng không? Cho nên ba đời, mỗi cái hiện tại nó cũng có ba đời, quá khứ cũng có ba đời, tương lai cũng có ba đời. Ba cái đó nhập lại thành bao nhiêu? 9 đời. 9 đời rồi gom hết lại thành bao nhiêu? Thành một đời. Một đời này, đời hiện tại của chúng ta nè. Còn nếu như chúng ta nói cái đời nào đó, đời sau đâu đó nữa, này một đời nữa. Như vậy gom lại thành một đời, tổng chung á, vẫn là đời của này của chúng ta thôi. Như vậy một đời, như vậy là 9 đời cộng với một đời thành 10 đời, cho nên gọi là thập thế thôi, chứ gì đâu. À, tổng thế giữ tiền cửu tương hợp, tức là đời cái tổng đó và chính cái đời trước á nó tương hợp với nhau, nó nhập vào với nhau. À, hợp vào lại với nhau đó. Nhi vi thập thế mà thành một đời, đó, thành 10 đời. Đó, quý vị hiểu 10 đời là định nghĩa như vậy. Thử thập thế cách lịch chi pháp. À, cái thử thập thế cách lịch chi pháp là sao? À, thử là đây, à, chúng ta nói cái pháp này, cái pháp mà được trải qua 10 đời như vậy. À, cái chữ cách này á, mình phải dịch ra, cách là biến đổi. Cái pháp mà
trải qua biến đổi của 10 đời này, đồng thời cụ túc hiển hiện, mà đồng thời nó đầy đủ, nó hiển hiện ra thị viết cách pháp dị thành, thì đó đó nói rằng đó gọi là cách pháp dị thành, cách cái tên môn này đó. Ngài Hòa Niệm Tổ sợ chúng ta không hiểu, mở ngoặc thêm chú giải ở đây: biệt dị chi pháp, tức là cái pháp mà khác biệt nhau đó. Cụ thời thành tựu là cùng lúc mà thành thành tựu. Vị chi dị thành, cho nên gọi đó là cái dị thành tức là cái thành tựu khác nhau. Quý vị có hiểu mà đoạn này nói đơn giản thì mình đọc lại rồi thì chăng sẽ nói lại theo cái ý thôi. Thập thế cách pháp dị thành môn, môn này biểu thị kéo dài rút ngắn thời gian vô ngại, ở đây phải thêm chữ thời gian nữa cho nó hiểu. Tám môn ở trên hiển thị tướng viên dung theo chiều ngang về không gian, môn này là hiển thị theo chiều dọc là về thời gian. Thập thế tức là 10 đời là ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi đời lại có ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Do đó thành chín đời. Chín đời nhập vào lẫn nhau thành một đời chung. Đời chung và chín đời trước hợp với nhau thành mà thành 10 đời. Đó, quý vị hiểu 10 đời là thập thế là từ đâu ra. Pháp trải qua biến đổi của 10 đời này đồng thời đầy đủ hiển hiện, đó là cách pháp dị thành. Đã định nghĩa chữ cách pháp dị thành đó, pháp của khác biệt cùng lúc thành tựu gọi đó là dị thành. Quý vị hiểu mà, như vậy có hai cái chữ, là một là chữ cách pháp. Cách pháp có nghĩa là gì? Nó biến đổi, các pháp nó biến đổi. Mà nó khác nhau, tất nhiên nó trải qua sự biến đổi, chứ cách là trải qua, trải qua cái sự biến đổi. Chữ cách, cách đây là cách, cách dị, thì chúng ta hiểu là chữ cách nó là biến đổi, thay đổi, các pháp nó thay đổi, nhưng mà sao nó vẫn tồn tại dị thành nè, nó thành tựu khác nhau đó, thành tựu cùng lúc, cho nên mới khó hiểu ở chỗ đó. Như vậy quý vị có hiểu không? À, chắc nghĩ không hiểu rồi ha. Cho nên nên là thật sự mà nói rất là khó hiểu ha, khó hiểu nhưng mà thật ra dễ hiểu. Hiểu là hiểu mà không hiểu là không hiểu, khổ vậy đó. Đối với Phật pháp Bát Nhã, đối với Phật pháp Hoa Nghiêm, người nào hiểu là hiểu, dù chúng ta học pháp tướng nhưng mà nếu cảnh giới chúng ta khá khá tốt thì chúng ta hiểu liền. Bây giờ Thiền Trang nói lại là đơn giản thế này đó. Đầu tiên là một đời, đúng không? Đời hiện tại chúng ta thì nó có đời quá khứ của chúng ta, đã có đời tương lai. Rồi trong quá khứ nó có quá khứ, nó có hiện tại quá khứ, nó có tương lai quá khứ. Đó giống như quý vị học anh văn á, có gì đó thì quá khứ, rồi hiện tại quá khứ, rồi quá khứ hoàn thành gì đó, đó tương lai của quá khứ luôn đó. Đó đó vậy đó, ai học tiếng Anh á biết được điều đó. Thì tương lai cũng vậy, có tương lai của hiện tại, có tương lai, có tương lai của tương lai và có quá khứ của tương lai. Như vậy là thành ra 3 nhân 3 thành 9. 9 chín đời, nhưng mà chính cái đó nó gom lại nó vô đây một đời của chúng ta gọi là tổng chung, cho nên là thành một đời nữa, là gom hết lại là thành 10 đời. 10 đời vậy, 10 đời á, các pháp á, thật ra nó thế nào, nó trải qua cái sự thay đổi trong 10 đời đó, quý vị hiểu mà. Như ví dụ chúng ta nè, thân thể chúng ta nè, cứ trải qua một thời gian là nó thay đổi, nó biến dị, và nó như thế nào, nó thay đổi thì nó có sự khác nhau, nó thành tựu ra. Ví dụ như Thiện Trang bây giờ khác với Thiện Trang hồi trưa, Thiện Trang hồi trưa thì tất nhiên là như như buổi sáng thì nói quý vị, thì Thiện Trang nói quý vị cho quý vị dễ hiểu. Buổi sáng quý vị mới ngủ dậy, quý vị ngáp ngáp, mặt mày tái xanh tái mét, đúng không? Chưa có đi tập thể dục, chưa có lạy Phật gì hết, mặt mày máu huyết nó chưa lưu thông, nó buồn ngủ, nó mệt. Như vậy đó là gì? Cái pháp đó từ sáng đến tối, bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều. Cái pháp đó là thân thể chúng ta, đó là gọi là cách dị, tức là nó trải qua cái sự biến đổi. Nhưng mà cách đó là cách thôi nha, còn dị thành là sao? Dị thành là nó thành tựu, nhưng mà thế nào, nó thành tựu, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu cái gì, cảnh giới đó là cảnh giới phàm phu, chúng ta thấy nó có thời gian nó mới có sự thay đổi, Nhưng không phải, ý trong quyền môn này nói không phải như vậy. Thời gian là giả, cái sự thành tựu đó nó đồng thời nó hiện ra đồng thời một lúc. Chúng ta vì mê cho nên chúng ta có nghĩ là à, quá khứ nó như vậy, bây giờ nó mới như thế này. Không phải. Trong cảnh giới của Phật là thấy rất rõ ràng, cảnh giới của Đại Bồ Tát thấy rất rõ ràng, quá khứ cũng vậy, tương lai cũng vậy, nó đồng thời có như vậy. Đây là cách nói của nhà khoa học Albert Einstein, đúng không? Nhà khoa học hàng đó, Albert Einstein nói là quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời tồn tại, có nghĩa là cùng lúc vậy. À, bây giờ có hiện tượng như vậy không, có quý vị? Có. Lấy ví dụ như chúng ta coi một bộ phim, tải video về hoặc là coi trên YouTube đi. Một cái video đó dài, cái phim, bộ phim đó dài 2 tiếng đồng hồ. Như vậy nó có phải là quá khứ, hiện tại và vị lai của phim đó nó hoàn toàn tồn tại không? Có. Quý vị muốn coi tương lai, quý vị kéo qua tương lai. À, kéo qua cái phút, ví dụ mình đang coi ở phút thứ 30, thấy cái câu chuyện đó, nó đứa đó nó yêu đứa kia, không biết nó ra sao, kéo lên túi coi coi nó có lấy được nhau hay không. Đó. Rồi muốn biết coi quá khứ nó yêu đương như thế nào, kéo lại tới trước. Như vậy không phải là quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời thành đó không? Thành một lúc đó. Cho nên mới gọi là dị thành đó. Cái chữ dị thành là vậy đó. Còn cách pháp là nó có trải qua biến đổi, nhưng mà nó khác nhau. Đó, quý vị hiểu chưa? Đó, cho nên thật sự vậy, vũ trụ này là giả. Hiện tự, hiện quá khứ, bị lai. Sau này chúng ta học đến phẩm thứ 6 đúng không? Phát Đại Thệ Nguyện có nói về tam tế đó, ba đời đó. Nó nói mê nên mới có ba đời. Thực tế không có mê là không có ba đời đâu. Không có ba đời đâu, không có 10 đời đâu quý vị. 10 đời đây mê nên, cho nên các ngài phương tiện chia ra, chia theo chúng sanh để mà hiểu là à có ba đời. Nhưng mà cái chia đó xong đem vô cái chữ dị hành và cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật là gì? Thấy nó có đồng thời, nó cùng lúc nó hiện hiện ra, đồng thời cùng lúc nó thành tựu hết. Thành đó là thành tựu, nó thành nên á. Nên là nói hỏi Phật này, câu chuyện này dễ lắm. Quý vị hỏi Đức Phật có một câu chuyện đó là trong kinh kinh gì hả, thiện nhân quên mất rồi, bộ kinh gì bữa hình như kinh Đại Bảo Tích thì phải. Đó. Kinh Đại Bảo Tích có một câu chuyện như thế này là Đức Phật đó, có một người đó, người ta mong có con, rất mong có con trai hả, mà không biết làm sao có con trai hết, mong lắm, mong đứa người vợ có con trai. Vậy thì làm sao? Giờ đi cầu cúng rồi vâng, tìm các bà la môn rồi cầu về, họ được sanh vợ mang bầu ha, vợ mang bầu. Họ mừng quá đó, mừng quá không biết được con gì không. Thì các bà la môn, giáo sĩ bà la môn ngoài đạo á, các tôn giáo Ấn Độ nhiều lắm, toàn là giỏi không, chim tinh gia tới nói ông mà tí là ông, vợ ông mang bầu rồi. Nhưng mà đứa con á, trong bụng á, mẹ, vợ ông đó, người ta bấm quẻ, bấm thế nào tính toán, quan sát là nói đứa con đó nó chỉ là con gái thôi, không phải con trai. Thì ông rất buồn, ông nói ôi vậy là con gái nữa rồi, người ta không có con trai nè. Yeah, rất buồn. Nên ông buồn quá, bây giờ cầu cúng thì bao nhiêu cầu thần rồi mà cũng không được con trai. Vậy làm sao? À, thì có người nói ông muốn được cái nào tìm Đức Phật là sẽ có được. Thì Đức Phật ông tìm đến Đức Phật, hỏi Đức Phật à, vậy tương lai con có phải vợ con sẽ được con, đứa con trong bụng vợ con cuối cùng sẽ sanh ra được con trai hay không? Đó. Thì Đức Phật nói sau khi ngài quán chiếu, không cần quán chiếu, ngài thấy trong định mà, ngài thấy rõ ràng, ngài nói tương lai đó sẽ là con trai, ông chúc mừng ông được con trai. À, Đức Phật thấy như vậy mà mấy người ngoại đạo kêu lại thấy vậy. Cho nên mấy người ngoại đạo nghe nói vậy, ông mừng quá, ông về ông mở tiệc ra cúng dường Phật rồi đó để làm. Thì như vậy nghe kêu vậy, bữa nay chúng ta mất thêm tín đồ nữa rồi, Sa môn Cù Đàm cướp thêm tín đồ của chúng ta đó. À, nói vậy bây giờ chúng ta làm sao? Rồi Đức Phật là mang tiếng là biết trước tất cả những hiện tượng, bây giờ mình chỉ cần làm cho ông sai cái điều tiên đoán của ông đi là chắc chắn là mình sẽ có lợi, từ đây mình sẽ hạ uy danh của ông được. Cho nên các vị đó bày kế thì bây giờ thôi mình phá đứa nhỏ nhỏ đó đi bằng cách cho thuốc cho uống cho mẹ nó chết đi đó, hay là đem thuốc độc vô trộn vô thuốc, nói sắc thuốc tốt lành cho cho biếu cho người vợ ông đó. Thì ông trưởng giả đó không biết, cho nên là cho vợ uống, uống thời gian thì vợ qua đời. Vợ qua đời thì ông mới khóc, ông kêu rồi vậy là tôi không không có con rồi, không có con trai rồi, vậy là vợ qua đời chết rồi đó. Thì mới ông khóc, ông nói quá thôi đem đi đi hỏa táng. Thì quý vị thấy như vậy tiên đoán của Phật sai mất tiêu rồi đúng không? Quá khứ, hiện tại, tương lai, Phật nó sai mất tiêu rồi. Thế lúc đó Đức Phật biết được chuyện đó, ngài có thần thông mà, ngài biết, ngài mới nói kiểu, hãy các đệ tử của ta, hãy gọi ngài A Nan rồi vân vân, hãy đi đến chỗ đó cho ta, chúng ta cùng nhau đến để độ ông trưởng giả đó. À, tức là để làm sao độ. Thì khi mà tới đó thì bắt đầu mấy người Bà La Môn, giáo giáo phái Bà La Môn nói đó, Sa Môn Cù Đàm ông thật là ngu si, ông có đoán được đâu. À, ông nói trước, ông nói là người ta tiên đoán ông biết trước cả quá khứ hiện tại tương lai, mà bây giờ có mỗi đứa con của người ta ông không đoán được, nó bây giờ đâu, ông đó đâu có con đâu. Đức Phật nói rằng ta đoán không sai, ông ấy đứa con, đứa con trai, đứa bé vẫn còn. À, bây giờ các ông hãy tin, hãy tới đống lửa đó đi ha. À, lửa đang thiêu, lửa cháy đó, ông hãy tới đó là ông bảo ông trưởng giả, ông hãy tới đống lửa đó coi lại đi. À, thì tới đám lửa đó thì đúng là thân thể người mẹ cháy, nhưng mà đứa bé nó không cháy, nó hiện ra ở đó. Ông tới, ông vừa bước tới thì lửa tắt, ông bưng đứa bé ra vẫn còn sống. Quý vị thấy không? À, Đức Phật mới nói rằng đứa bé này nó tới đời đời này không thể giết nó được đó. Bởi vì đứa bé này nó tới là sau này nó sẽ hình như nó sau này nó chứng được A-la-hán, một vị A-la-hán không thể nào người ta giết được hết. Đời này tới rồi mà A-la-hán không thể nào giết được họ, tới chứng quả mau. Cho nên Đức Phật mới biết rõ được điều đó, người đời thế gian không thấy được. Đó là nghĩa là gì? Là thấy rõ quá khứ, hiện tại, tương lai, đồng thời tồn tại là vậy đó. Sau đó ông trưởng giả rất vui mừng, sau này đứa con đó hình như xuất gia, chứng đắc đạo A-la-hán. À, ông trưởng giả thì sau đó thì ông cũng được, sau đó ông tu theo Đức Phật hình như cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. À, câu chuyện là như vậy. Quý vị thấy không? Là quá khứ, hiện tại, tương lai, đồng thời tồn tại, Phật mới thấy chứ. Còn chúng ta là sao? Chúng ta mê, chúng ta không biết, tương lai không biết. Thật ra quý vị tu mà khá khá một chút, quý vị có đôi khi có thần thông, quý vị biết được một số chuyện trong tương lai. Linh cảm á, gọi là trực giác linh cảm, mình biết. Biết ví dụ như có những chuyện, Thiện Trang thì không thấy cái nào, nhưng mà Thiện Trang có lâu lâu có một số chuyện, Thiện Trang cảm giác nó đúng. Ví dụ như Thiện Trang có một việc, và đợt đó Thiện Trang đi, à, vừa mới lại Phật, Thiện Trang kêu bữa nay con phải có việc phải đi xa, con việc phải làm việc này, nhưng mà vừa lại xong là bước lên nên Thiện Trang thấy là ôi bữa nay mình đi không thành, việc này không thành, cho nên đến 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 nơi làm là mình biết ngay cái việc đó không, người ta nói là nó không đủ giấy tờ thế này thế kia là mình biết là không thành, nó biết ngay mà trong tâm mình biết đó, đó là không biết tại sao nhưng mà linh cảm rất chính xác như vậy. À, và cái cho nên là cái những điều đó, quý vị đó, đó là mình tu, mình phàm phu, mình kém như vậy. Nên, chứ còn Phật thì sao, thấy rõ giống như một bộ phim, các ngài có thể coi quá khứ, có thể này coi tương lai, có thể coi lúc nào thấy muốn lúc nào thấy lúc đó, đó mới gọi là thập thế cách dị, à, thập thế cách pháp dị thành môn. Quý vị hiểu rồi, nó tuy rằng là gì 10 đời nhưng mà nó có biến đổi trong 10 đời, nhưng mà sao thật ra nó là một, hiện ra một lúc, nhưng chúng sanh có vì mê cho nên thấy nhiều đời, thấy có sự thay đổi từ sáng tới chiều. Còn Phật thì thấy đó là người giác ngộ, thấy rõ ràng như vậy, đó là môn thứ chín. Quý vị hiểu rồi đúng không? Tóm lại cũng dễ hiểu mà. Rồi tiếp tục đoạn tiếp theo đó. Tấn dịch hoa nghiêm sơ phát tâm công đức phẩm viết. Tấn dịch tức là bản dịch thời Đông Tấn của kinh Hoa Nghiêm, và phẩm đây là phẩm sơ phát tâm công đức đó, đó là phẩm này là của Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm này, Hoa Nghiêm 60, phẩm này là phẩm thứ 13. Đấy, trong phẩm này nói về công đức sơ phát tâm thành Phật hữu dư, là dùng theo cái phẩm này nè đó. Tức là mới phát tâm là chấn động của tam thiên đại thiên thế giới, thật sự phát tâm đó. Đó, công đức lớn như vậy đó. À, thì trong khổ này cái sẽ coi được cái trong đó, nhưng mà Hoa Nghiêm 60 đây chúng ta trích một câu thôi, ngài Hoàng Niệm Tổ trích cho chúng ta một câu: tri vô lượng kiếp thị nhất niệm, tri nhất niệm tức vô lượng kiếp. À, tri là biết, biết vô lượng kiếp là một niệm, quý vị không? Biết vô lượng kiếp thành một niệm, biết được không? Đó là Đức Phật, cảnh giới Phật Bồ Tát á. Rồi biết một niệm chính là vô lượng kiếp. Đây là khái niệm trong kinh Hoa Nghiêm gọi là niệm kiếp viền dùng. Một kiếp có thể thành bao nhiêu? Vô lượng kiếp có thể kéo dài, rút ngắn lại thành bao nhiêu? Một kiếp thôi. À, rồi một niệm thôi, và một niệm nó có thể kéo dài vô lượng kiếp. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta học này đúng không? Chúng ta có đó. Như vậy ý là nó vậy đó. Như vậy đó là mới cảnh giới đấy. Đó. Cho nên cái đây chính là cảnh giới của thập thế cách pháp vị thành môn. Vì sao? À, nó hiện ra đồng thời, vô lượng kiếp nó hiện ra trong một niệm thôi, và một niệm đó có thể hiện vô lượng kiếp được rõ ràng đó. Cho nên là nó biến đổi thế nào, trong vô lượng kiếp thì đủ sự biến đổi đúng không quý vị? Nhưng mà sao, thật ra nó hiện ra hết trong một niệm đó, đó. Thì vị thành đó mà đó. Và nếu mà một niệm đó thì là vô lượng kiếp luôn, chính là vô lượng kiếp. Ở đây nói luôn là chính là một niệm nha, một vô lượng kiếp chính là một niệm, mà một niệm chính là vô lượng kiếp. Đó là biết được điều đó. Đây là mới cái biết thôi à. À, đây là biết thôi. Vì tu tới sơ phát tâm là khá vậy đó. Rồi như vậy, trong phẩm sơ phát tâm công đức của bản dịch Hoa Nghiêm thời Tấn ghi rằng: biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm tức là vô lượng kiếp. Thì này cảnh giới. Tiếp theo, hữu phổ hiền hạnh nguyện phẩm viết. Thêm nữa, phẩm phổ hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm đó, phẩm phổ hiền hạnh nguyện cái là Hoa Nghiêm kinh 40. Tận nhất thiết kiếp vi nhất niệm, ngã ư nhất niệm kiến tam thế. Tận là hết, hết tất cả kiếp là một niệm. Đó, tức là bao nhiêu kiếp nó không biết, bao nhiêu kiếp hết lại, gom hết lại chỉ là một niệm thôi. Cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền cho nên mới nói sâu như vậy. Rồi đằng sau tiếp tục trích trong bài kệ nữa: ngã ư nhất niệm kiến tam thế, con ta cũng được thôi, ngài Phổ Hiền đó, xưng con ở trong một niệm mà thấy được ba đời. Đó là ngài trong một niệm ngài thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, thấy hết. Đó, đó là cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền, quý vị không? À, tất cả mà vô lượng kiếp thật ra mình nói điên đảo chúng sanh mê mờ, chúng ta thấy ôi sao mà trôi lăn trong vòng sanh tử nó quá nhiều, nó lâu xa vậy. Nhưng mà thật ra là thế nào quý vị? Thật ra nói thật ra quý vị chứ mê một niệm thôi. Giống như vậy nào? Giống như một cái giấc ngủ say, gì ngủ mơ đủ kiểu, quý vị biết không ạ? Đó, Thiện Trang hay là lấy đó là Thiện Trang để Thiện Trang mở cho quý vị coi bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm. À, đây là kinh Hoa Nghiêm mà Thiên Trang có để trong cái trang này nè. Đây nó chạy qua nè, phẩm ly thế gian nè: như nhân thì mộng trung, tạo tác chủng sự, tùy kinh ức thiên tế, nhất và dạ vị trung tận. Tức là gì? Như người ở trong mộng làm ra đủ sự việc, dù qua ngàn ức năm nhưng chưa hết một đêm. Có nghĩa là gì? Quý vị nằm trong mơ cho nên quý vị thấy đủ các việc, thế đó, làm đủ các việc, thấy qua cả ngàn ức năm vậy đó. Nhưng mà thật ra quý vị có hết một đêm đâu, nó chỉ là một niệm thôi. Cho nên là thật sự mà nói đó, rất là đơn giản, quý vị hiểu không ạ? Đó, nên chúng sanh trong mộng chúng ta thấy ôi sao này dài vô tận, vô biên, vô số kiếp khổ đau luân hồi, rồi tạo tác bao nhiêu việc, giống như là mơ mà mơ mình thấy đủ các việc. Mà hồi tỉnh dậy có chút xíu à, tỉnh dậy ủa đâu có vậy, phải vậy đâu, nó có một niệm đó thôi mà, ngủ mê đó, mê trong đó một niệm, giấc ngủ cái mơ. Quý vị mà mơ biết không, mơ quý vị thấy mơ cả cuộc đời dài dằng dẳng, mơ quá trời chuyện, mơ là đủ thứ, nhưng mà thật ra nằm mơ chưa được mấy phút nữa, không, thậm chí nói thật ra nói là mơ mấy phút mà còn nhiều á, có khi chút xíu à, tích tắc trong đó. Đó rồi cái mơ hạ la hét là tỉnh dậy cái thôi, không có gì cả, thật là một niệm mà thôi. Cho nên đó là cảnh giới thật sự đó quý vị, đó là mình lấy mơ để mà diễn tả. phẩm ly thế gian á, trong kinh Hoa Nghiêm nói như vậy đó, đó cũng là điều này đó, cho nên chúng ta hiểu được ở đây trong phẩm Vô Hiền Hạnh Nguyện nói như vậy. Tiếp tục nói: giai hiển duyên xúc đồng thời, giai là điều, điều hiển bày cái sự kéo dài hay là thu gọn đồng thời, thu lại ngắn lại hay kéo dài chỉ là đồng thời. Tam tế nhất như chi nghĩa, là nghĩa của tam tế. Tam tế không phải là mé nha quý vị, tra từ điển không có tế, tế này là mé thôi, cho nên bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ dịch thập phương tam tế, họ cái dịch là mười phương ba mé đó, tại vì không thấy cái chữ tế này là thời gian. Chữ tế này, tam tế là tam thế đó, ở trong Phật giáo á, trong từ điển Phật giáo thì có tam thế. Tam tế này là chính là ba đời ha, tam tế tam thế cái điều là ba đời, có nghĩa là gì? Điều hiển bày cái nghĩa của gì, kéo dài thu ngắn cái thời gian đồng thời, và ba đời nhất như, tức là ba đời như một, ba đời giống nhau á, tức là quá khứ hiện tại và lai giống nhau, quý vị thấy không? Đó là mình mê cho nên mình thấy mới có ba đời, mình thấy có quá khứ hiện tại vị lai, nhưng mà thực tế không phải như vậy đâu, nó cũng như một à, nó là một à. Đó, như một tại vì có thêm chữ như nên là cho mình hiểu là như một. Tại sao nó như một? Vì thật ra nếu nói một thì cũng đúng, nói một thì không đúng hoàn toàn, tại vì nói một thì tại sao mình thấy có ba đời, nhưng mà nói một là sao? Vì đối với người giác ngộ thì chỉ là một đó. Đối với chúng sanh thì sao? Có nhiều mà, có quá khứ hiện tại vị lai mà, tôi thấy có hồi sáng nay, tôi thấy có hôm qua, tôi có thấy ngày mai mà, có mà, đúng không? Có quý vị thấy có kiếp trước kiếp sau mà, a la hán vẫn vẫn chưa chưa phá được cái đó mà, nên đâu có được đâu. Đại Bồ Tát mới thấy được cái cảnh giới này, Phật mới thấy được cảnh giới này, đâu phải bình thường, cho nên là phải vẫn là mình dùng từ như nhất, nhất như duy nhất cũng vậy, như có nghĩa là một cái nghĩa giống như một một vậy thôi, như một, một như nó không có thay đổi, như nhất tức là nhất như tức là không có thay đổi. Rồi cố đại sớ viết, tức là Hoa Nghiêm Kinh đại sớ trong đó viết: nhược nhất mộng, nhược nhất tịch chi mộng, tức là giống như cái chữ nhược này là như, như là cái giấc mộng ở trong một đêm đó. Tiếp theo là gì? Cao tường bá tế, thì cao tường á có nghĩa là bay liền, bay lượn, bá tế là trăm năm, tức là thấy một trong một giấc mộng ở trong một đêm á mà mình thấy bay lượn cả trăm năm, bay lượn ý nó lên xuống rồi làm đủ các việc hết á. Cho nên hòa thượng hay kể câu chuyện gọi là giấc mộng hoàng lương, quý vị nghe còn nhiều lắm rồi thì ngay xin kể lại. Có một vị tú tài đi thi, đi để đi thi học hồi xưa, đỗ tú tài rồi, bây giờ ráng thi thêm để đậu làm quan, thi thêm một câu thêm một kỳ thi nữa là sẽ được đỗ kỳ thi gọi là kỳ thi đình. Kỳ thi đình đó là thi ở trong hoàng cung á, là kỳ thi quốc gia bây giờ đó, gọi là kỳ thi quốc gia để đổ ra làm quan, là được đổ đó. Thì khi đó bữa đó đi mệt quá, ngồi bên cạnh một đạo sĩ, một vị đạo sĩ rất là tu theo đạo gia, đang nấu nồi cháo kê vàng, nói chút kê, nó kê nó cháo bò bò cháo gì đó, nó chắc vậy. Biết thì khi nấu đó thì ông này, cái vị tú tài này ngồi chờ ngủ gục, ngủ gục là nằm mơ, mơ thấy mình đi thi đậu là bắt đầu đổ lên, là đó rồi từ đó ra đi đời thăng tiến lên quan liên tục, lên chức lên như là diều gặp gió, lên quá trời làm chức này chức kia, cho nên nhớ lại những người nào trước có ơn với mình á thì đền ơn trả ơn, còn người nào mà hồi xưa ghét mình á, vân ân có thù để báo thù hết, làm vậy rồi cuối cùng già lên là bắt đầu cáo lão về quê, thấy nguyên cả mấy chục năm vậy đó. Một hồi tỉnh giấc lại, ủa mình nằm mơ à? Chỉ có mơ tưởng tượng, mơ mộng thôi, mơ mộng thôi, cái giấc mơ là đổ làm quan vậy đó. Thì vị đạo sĩ nói bên cạnh, nói nãy giờ mơ đỡ đã chưa, mơ mơ thấy dài cả mấy chục năm vậy, nhưng mà cái nồi cháo nó chưa chín xong nữa, nó chưa chín nữa, Ông mơ, ông ngủ chút xíu à, ông mơ quá trời. Đó thì thấy mới thấy là nhân sanh như mộng, tức là đời người giống như giấc mộng vậy thôi. À, cho nên là mình học cái phẩm này, quyền môn này cũng hay lắm, thấy cuộc đời nó giả hết á. Quý vị thấy giả không? Có mà đúng không? Hồi nhỏ mình nho nhỏ chút xíu mà ra đời đâu có biết gì đâu đó. Mà thấy bây giờ đến lớn lên rồi cái đi là học rồi đi làm rồi vân vân đó. Bây giờ có con mình nó lớn rồi, cái gì ra đa số cái con lớn là nó lớn giống mình rồi, nó giống mình hồi xưa rồi. Rồi bắt đầu mình thấy mình già là thậm chí mình thấy con mình nó cũng có người lớn hơn, thấy con mình nó cũng có con rồi, nó có cháu rồi, nó có con nữa, mình có cháu rồi, đúng như xưa vậy. Rồi mình nhìn lên thế hệ trước á, bao nhiêu người trước á, hồi xưa ông nội bà nội rồi vân vân vắng bóng hết tiêu rồi, ông cố rồi đâu luôn đi. Cho nên đó là gì, đó là đời nó biến đổi như vậy, giống như giấc mộng vậy đó. Nên hiện trang hay lấy một ví dụ mà cũng giác ngộ được, tức là cứ mỗi lần buổi sáng mình dậy á, thức giấc dậy á, mình nghĩ lại không biết mình thống thiệt hay mộng. Nhiều khi những chuyện gì đó nó giống như đêm qua hôm qua chứ mấy quý vị. Thật ra mình nghĩ nghĩ kỹ lại nó giống như hôm qua, chuyện ngày xưa bao nhiêu năm trước mình thấy thật ra nó giống như hôm qua vậy, giống như mình ngủ vậy. May là gì, nó còn lưu lại các cái hình ảnh này nè, có cái bằng chứng như mình đi học, à đây có cái bằng tốt nghiệp nè, mình có bảng điểm này, có vân vân, rồi mình kiểm tra thấy có người kia người này người nọ cho mình biết là nó thật chứ không á là mình cứ ôi chắc mình mộng vậy đó. Nếu ngày nào đó quý vị người nào mất trí nhớ đó quý vị, họ mộng sao họ dậy cái là họ cho họ một cái giấc mộng, mình chế tạo ra cho họ một cái giấc mộng, mà họ mộng xong rồi mình gán ghép các dữ liệu cho nó hợp cái giấc mộng đó, đó là bắt đầu họ tỉnh dậy, họ xuất hiện đó. Họ dạy cái mình đưa cho họ nào là mình giới thiệu cho họ giống như trong giấc mộng, mình biết cái giấc mộng mình tạo ra giấc mộng với họ, mà mình nói với họ là à nè bạn tên đó 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 có chồng có con gì đó đó vân vân, mà người đó không phải con có chồng gì hết đó. Nó giới thiệu đó người này rồi đóng vai vô diễn vai vô nhưng y như vậy á thì có phải là một giấc mộng không, và gì do trong mộng đâu biết đâu, cho nên chấp à đây là con mình, đây là chồng mình, đây là tài sản mình, đây cái bằng tốt nghiệp của mình vân vân, nhưng mà thật là giả hết, người ta làm giả hết đó, đâu biết đâu đó. Thì quý vị lấy cái câu chuyện đó quý vị liên hệ lại, đời là vậy đó, thật ra là vậy. Chúng ta đến thế gian này bằng cái mê, cho nên chúng ta chấp vào đó, cái mê đó mình đem chấp vào những niệm mê đó, mình cho đây là chồng tôi, đây con tôi, đây nhà cửa tôi, đây bằng cấp của tôi, đủ các loại hết, hoàn toàn là mê cả, giống trong mộng. Cho nên Phật Bồ Tát nói ôi chúng sanh tội nghiệp quá, nó cứ chấp trong mộng hoài nó không kịp ra. Mộng qua đời này qua mộng khác, giấc mơ này tiếp nối giấc mơ kia, bao giờ mới tỉnh nguồn mê trở về bổn giác, về quê hương mình đúng không? Bao giờ mình bao giờ mới trở lại bổn giác về quê hương mình, bao giờ đâu được đâu, mãi mãi như trong giấc mộng vậy thôi mà khổ lắm. Rồi đó là kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ chúng ta coi kinh này có không? Kinh này cũng có đúng không? Bổn kinh chi trung là trong cái kinh này, cái kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang học. Diệt đa hiển thử, diệt là cũng cũng chữ đa này không có nhiều nha quý vị, chữ hiển là động từ, cho nên trước động từ không phải là cái tính từ nhiều đâu ha, không phải tính từ nhiều, mà đa này là phó từ. Trước động từ phải là phó từ, phó từ có nghĩa là thường, cũng thường hiển bày cái điều đó, thử là điều đó, tức là hiển bày cái môn này hiển bày chỗ nào bây giờ, như đại giáo duyên khởi phẩm vân, như trong phẩm đại giáo duyên khởi tức là phẩm thứ ba, nói rằng năng ư niệm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp. Đây thì chúng ta quá biết rồi ha, đang nói Đức Thế Tôn, Đức Phật á, ngài nói là gì, có thể ở trong khoảng một niệm thôi nhưng mà ngài trụ vô lượng ức kiếp, có nghĩa là ngài một niệm thôi. Đức Phật á, thân và các căn không có sanh có hư hoại đó. Đó là Đức Phật nói ra đoạn sau nữa, thì mình chỉ lấy cái đoạn này thôi là nói về cái thân phần gì mà cái thời gian thôi, còn cái chỗ mà thân cập chư căn đó thì cái đó là nói về không gian đó, đó có nghĩa là cao hơn nữa, cảnh giới đó cao hơn nữa mà, nhưng mà nói là trong một khoảng một niệm thôi mà cái trụ được vô lượng ức kiếp, đúng là môn này gì nữa, môn thứ chín này. Rồi tiếp tục, như vậy thiền văn tạm dịch: trong bản kinh này cũng thường hiển bày môn này. Như trong phẩm Đại Giáo Duyên Khởi nói, có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp. Tiếp theo, Đức Tung Phổ Hiền phẩm văn, và phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền nói: ư nhất niệm phảnh biến du nhất thiết Phật độ, tức là ở trong một khoảng một niệm mà có thể biến là khắp, du là đi dạo chơi, đi dạo chơi, đi du du hành đó, không phải du lịch đó, du hí đó, đi một cách vui vẻ gọi là du. Còn nếu mình chúng ta đi mà không có được cái thì gọi là mình gọi là hành đó. Mình đây thôi tạm dịch là du hành đi ha. Du hành nhất thiết Phật độ, tức là đi qua khắp hết cả cõi Phật đó. Trong phẩm Đức Tung Phổ Hiền nói, trong khoảng một niệm du hành trọn khắp tất cả cõi Phật. Quý vị hiểu mà, trong phẩm đây là nói với các Bồ Tát. Ở trong phẩm thứ hai á, Đức Tung Phổ Hiền á, các ngài trong một khoảng một niệm thôi đi khắp các cõi Phật. Đó cũng qua là cảnh giới của môn quyền môn thứ chín này. Hậu ca tháng Phật Đức phẩm văn. Thêm nữa, trong phẩm gọi là ca tháng Phật Đức, tức là ca ngợi tán thán đức của các đức hạnh á, đức năng á, đức tướng á, của Đức Phật A Di Đà. Trong phẩm nó nói: ư nhất thực khoảnh phục vãng thập phương vô biên tịnh sát. Có nghĩa là gì? Ư nhất thực khoảnh, tức là trong khoảng một bữa ăn. Cái chữ thực này là bữa ăn. Trong khoảng một bữa ăn thì sao? Phục vãng, tức là qua lại, có thể qua lại thập phương, tức là mười phương vô biên cõi nước thanh tịnh. Có nghĩa là các ngài ở Tây phương cực lạc á, tức tuyệt vời, đúng không? Đó, trong khoảng một có một bữa ăn à, mà đi khắp nơi trên thế giới, đi qua đi lại luôn, phục vãng là qua lại, đi khắp các thế giới vô lượng cõi nước. Đó. Đồng hiển thử đệ cửu quyền môn, đồng thời cũng là hiển bày cái quyền môn thứ chín này. Đó. Đó là quyền môn thứ chín này, đấy là kinh Vô Lượng Thọ dẫn ba chỗ luôn, quý vị thấy không? Kinh Vô Lượng Thọ có kinh Hoa Nghiêm, vậy mới nói trung bản Hoa Nghiêm chứ, học Hoa Nghiêm ở trong đó mà mình không biết, mình học mình mơ mơ màng màng. Cho nên ngài Hoàng Niệm Tổ không phải người thường, đúng không quý vị? Ngài phải là gì? Như có người tiết lộ, ngài chính là Quán Thế Âm Bồ Tát tới chú giải cho chúng ta. Ngài đã tập hợp 83 kinh luận và 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để gom lại vô một thành một quyển gọi là chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Và ngài tất nhiên đoạn này ngài trích ra đó, đó là không phải là ngài viết, và vì cái chỗ nào mà cái như như đại sớ văn thì đó là ngài trích của người khác, nhưng chỗ này là do ngài viết ra để dẫn và ngài thấy được, cho nên ngài khai ngộ. Ngài Hoàng Niệm Tổ khai ngộ năm hình như cũng năm hai mươi mấy tuổi đó, 22 23 tuổi gì khai ngộ rồi. Cho nên là thật sự mà nói đó là cảnh giới của Bồ Tát. À, mà sẵn đây á, thì vừa rồi thì Thiện Trang có nghe và thượng giảng hình như trong tập 158 của Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014. Và thượng nói ngài Hòa Niệm Tổ như vậy tức là giỏi như vậy, vừa là Kim Cang Thượng Sư, tức là bị tu mật tông, vừa là cháu của ngài Mai Quang Hy, tức là học về pháp tướng di thức siêu đẳng, vừa là gì Tịnh Độ Tông tu theo, rồi vừa gì học với ngài Hạ Liên Cư theo Thiền Tông. Giỏi như vậy có thể trước tác ra bộ những cái bộ đặc biệt gì Tịnh Tu Tiểu Yếu Bát Đàm, và đặc biệt là chú giải kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà cuối đời ngài thể hiện vẫn cái gì bệnh tật đầy người, vẫn giống như người không có tu hành. Đó là gì? Ngài thị hiện như vậy để biết cho chúng ta thấy là gì, chúng ta nên học Lão Hòa Thượng Hải Hiền, quý vị hiểu không ạ? Nó không phải là quý vị giỏi, quý vị đời nay học cho giỏi vô viết sách rồi thì nhiều vô, không ăn thua cuối cuộc đời không bằng không bằng vấn bệnh tật, không thôi không bằng ngài Hải Hiền. Ngài Hải Hiền một câu niệm Phật niệm tới cùng, đến 112 tuổi vẫn khỏe mạnh, không đau không ốm, vẫn đi làm trong vườn rau, vẫn làm không không có mệt mỏi, làm đến ngày cuối cùng vãng sanh, không hề đau ốm khi trước khi vãng sanh. Vậy thì ai tu tốt hơn? Tức là thị hiện thôi, đây là Bồ Tát thị hiện. Một người đóng vai tôi học nhiều nha, học nhiều đa văn. Cho nên là những trước tác học nhiều đa văn chưa chắc là hiệu quả. Chúng ta lấy tổ sư tiếp theo là Đại sư Ngẫu Ích hay Đại sư Viên Trì, cũng hai vị ấy cũng để lại khá nhiều tác phẩm, nhưng mà cuối đời cũng bệnh. Đúng không quý vị? Cũng bệnh. Vì sao? Vì quần hằng dương trên kinh sách không bằng nhất tâm niệm Phật. Tuy nhiên sao nói như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn thích học. Vì sao? Vì chúng ta niệm không vô, niệm Phật không vô, đành phải vậy thôi. Nhưng mà ngài Hòa Niệm Tổ tuy là bệnh tật, nhưng ngày cuối cùng ngày buông xuống 6 tháng niệm Phật vẫn bản thành thành công. Ngài thành công hoàn toàn. Còn nếu mà không, chúng ta làm như hàng Hạ Liên Cư. Ngài Hạ Liên Cư thì sao? Hội tập kinh Vô Lượng Thọ, ngài bị hội tập cho nên ngài phải biểu diễn đứng mà bản sanh chứ. Chứ nếu mà ngài hội tập mà ngài bệnh ngài ra đi không có tốt, ai tin kinh Vô Lượng Thọ ngài hội tập? Cũng giống như vậy, ngài Vương Nhật Hưu, Vương Long Thư đó quý vị, cũng vậy, hội tập kinh Vô Lượng Thọ của ngài đứng mà bản sanh, chứ không chúng sanh nó nghi sao? Đó, cho nên là từ đó các Bồ Tát thị hiện chúng ta cảnh giới phàm phu chúng ta không biết được. Cũng có thể, cho nên Thiền Trang lúc đó Thiền Trang nghe tới tập đó Thiền Trang liên tưởng có thể Hòa Thượng cũng thể hiện vậy. Ta đó, các con nhớ nha, đừng học theo ta, đừng học cuối đời nào vô UNESCO, Hoằng Dương Văn Hóa là đoàn kết tôn giáo là mai mốt các con không bằng. Hay học ai? Học các con là phàm phu, các con học Lão Hòa Thượng Hải Hiền đi. Một câu niệm Phật niệm tới cùng, mà nghe kinh giáo, nghe Hòa Thượng Hải Hiền khuyên chúng ta hay nghe pháp của Hòa Thượng là tịnh không mà. Nghe pháp Hòa Thượng niệm Phật đi các con. Các con không phải là Bồ Tát, các con đừng làm vậy. Còn ta đây là Bồ Tát, không sao, ta hy sinh, đúng không? Đức Ngài gì? Ngài Bồ Tát Đại Từ nói một đời quý vị có thể giúp một người vãng sanh thì sao? Bằng công đức niệm Phật cả đời của quý vị. Nếu như quý vị niệm giúp cho hai người vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì quý vị chắc chắn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý vị độ được 10 người, mấy chục người, quý vị thành đi Bồ Tát, làm thế quý vị độ mấy ngàn người thì quý vị thành gì? Phật A Di Đà. Vậy thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài độ bao nhiêu người vãng sanh? Chẳng lẽ ngài không vãng sanh theo lời đó đúng không? Quý vị nghe đúng không? Nhưng mà tại sao quý vị cuối cùng thì đang nghĩ là tướng lành ngài thừa sức dùng thần lực để tiến hành, hoặc là Phật Bồ Tát giúp, nhưng mà sao ngài thể hiện? Thôi ta thể hiện để các con đừng bắt chước ta. Mai mốt của các con vô và làm văn hóa rồi đi, đi đoàn kết tôn giáo rồi cuối đời các con làm. Quý vị thấy không? Hòa Thượng chỉ thể hiện khi ngài bắt đầu sức khỏe ngài xuống, là hoặc là từ khi ngài đi làm công việc tại UNESCO, tại có cái văn phòng tại Paris. Đó. Chứ còn trước đó Hòa Thượng tuyệt vời lắm, vẫn khỏe mạnh vô cùng, vẫn tuyệt vời, có bệnh đau gì mấy đâu, không có. À, cho nên mình thấy thể hiện đó. Đó, đừng học theo đó, mai mốt cái làm đi. Còn bây giờ cái những người lo văn hóa truyền thống thì quý vị vào đáng mà tu làm sao đó, chứ không mà làm quá hoặc là hoằng pháp lợi sanh quá rồi cuối cùng mình là phàm phu, hãy học làm phàm phu đó. Còn bao giờ làm Bồ Tát, Phật Bồ Tát tới thì thể hiện kiểu nào cũng được, muốn thể hiện nào thể hiện đó. Muốn thể hiện kiểu nào được, có thể thể hiện tốt đẹp với thể hiện xấu cho chúng sanh thấy. Ta thể hiện khá giới thì tưởng ra đi ra đọa lạc cho chúng ta thấy. Ta mà thể hiện tốt đẹp, ta thể hiện, ta giữ giới tinh nghiêm, ta ra đi tinh nghiêm cho chúng sanh thấy. Đó, mình phải thể hiện cho nó khớp. Chứ không mà chúng sanh nó nói ôi cái ông thầy đó, ông chẳng tu gì hết, ông chơi đi tàn tàn làm vậy mà ông cũng vãng sanh tự tại thành tựu này. Mình cũng vậy, bất chước theo, chết à, chết bao nhiêu người à. Cho nên là phải thể hiện đúng không, phải thể hiện đúng đẳng cấp của phàm phu thời nay. Chứ còn thừa sức ha, thừa rất đúng không? Chúng ta nên, cho nên là thật sự mình nói chúng ta phải hiểu, bao giờ mình hiểu được trong đó cái những cái hiện ẩn ý sâu đó, À, để mà bây giờ hòa thượng nói hãy khuyên học theo hòa thượng Hải Hiền. À, và sẵn đây thằng đang nói luôn, tại vì đợt trước á thì hòa thượng nói bây giờ chúng ta cũng nói, nó quay nó qua nó là thì bây giờ sẵn lên đây chúng ta nên đề xuống. Thì ra nó lại viết một bài á, mà chúng ta không có thời gian để viết bài nói về chư tổ của Tịnh Độ Tông. Thì quý vị nên chúng ta từ nay trở đi cho mình cái tôn lên ha, tại vì tự chư tổ Tịnh Độ Tông là do mình dân bầu mà mình cái tôn hoài là người ta sẽ chấp nhận. Thì theo lời hòa thượng lúc đầu thì ngài nói ngài Hòa Thượng Hải Hiền là tôn là tổ thứ 14, có lúc thì sau này ngài không nói nữa, ngài nên nói là theo ngài Hòa Niệm Tổ, ngài Hòa Niệm Cư thì đề xuất thêm hai vị tổ là ngài Đàm Loan và ngài Đạo Sước, vì hai ngài tác phẩm rất nhiều, hồi trước thì mất bị diệt hết nhưng mà lấy từ Nhật Bản về có, cho nên ba ngài ấy là Hòa Thượng Tịnh Không, ngài Hạ Liên Cư và ngài Hòa Niệm Tổ đề xướng. Rõ ràng là gì, nhất tổ là đại sư Huệ Viễn, à, thứ nhị tổ là đại sư Đàm Loan, tam tổ là đại sư Đạo Sước, tứ tổ là ngài Thiện Đạo, và cứ thế tính tính lên như vậy chèn thêm hai vị nữa, bây giờ chúng ta cũng dung thông luôn, chúng ta tôn ngài Hải Hiền là tổ thứ 14, như vậy chèn hai vị nữa thành 16, và chúng ta tôn luôn Hòa Thượng Tịnh Không là tổ thứ 17, và tư như vậy là hợp lý nhất đó. Thì từ nay trở đi quý vị cứ hãy cố gắng, ai có bài viết ai có khả năng làm, quý vị thiết kế hình, quý vị thiết kế gì cứ làm danh sách lại tổ sư Tịnh Độ Tông. Và quý vị ai mà làm được trên thư viện Wikai á, cái thư viện mã nguồn mở đó, bị đóng góp vào đó một thời gian chắc chắn dần dần là sẽ được hình thành vị tổ sư Tịnh Độ Tông 17 vị tổ. À, chúng ta dung thông được vậy. Còn lúc trước á, ví dụ lúc hòa thượng vừa vãng sanh á, thiền trang không muốn bị tranh cãi, cho nên thiền trang vẫn nói là tôn ngài làm tổ thứ 14, đó là mình tôn lên để có thôi nha, đó là tại vì lúc đó không nên đưa ra để mà tranh cãi, đang lúc mà hòa thượng vừa mới ấy mà đưa ra rồi tranh cãi lên tranh cãi xuống, bây giờ người ta chỉ công nhận 13 vị tổ thôi, thì mình không nên đưa những cái thông tin nhạy cảm vào. Còn sau khi xong rồi thì bây giờ qua rồi, qua cái đợt nhạy cảm rồi thì chúng ta lại phục lại hợp tác đường lên nha. Thì Trang cũng sẽ cố gắng viết bài như vậy, và quý vị cũng ráng như vậy ha. Có nhiều người sẽ cùng cộng hưởng thì dần dần mình sẽ được 13 vị vị tổ đó, 16 vị tổ. Bây giờ hòa thượng mình tôn hòa thượng thêm Tịnh Không lên nữa tổ 17, thì thật ra hòa thượng thì người ta đồng ý rồi, chỉ có hòa thượng Hải Hiền người ta hơi khó đồng ý thôi, còn các vị khác thì người ta đồng ý được hết ha. Mình cứ tôn lên đi, tôn nhiều lên, phải dẫn Tịnh Độ Tông là do dân bầu chứ không có truyền y bác nha, không có như Thiền Tông hay mấy môn người khác đó. Thì Thiền Trang sẵn nói luôn đó, tâm nguyện của Hòa Thượng này cũng giảng trong quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, tập hình như 326, 327 gì đó, thì ngăn dịch rồi đưa lên mạng rồi đó. Hòa Thượng có nói lại điều đó đó, tại vì Hòa Thượng nó đi nó lại nhiều lần, nhưng mà mỗi lần ngài nói cũng có khi ngài có lần ngài không nhắc tới Hòa Thượng Hải Hiền, có lần thì ngài nhắc Hòa Thượng Hải Hiền, thì thôi bây giờ mình dung thông lại à, cho hết vô. À, cho nên là thành ra 17 vị tổ của Tịnh Độ Tông, và quý vị nên làm một cái thờ, sau này mình cứ thờ như vậy ha. Hiện trạng cũng vậy, sau này nếu mà có niệm Phật đường hay có chỗ nào chúng ta cứ thờ 17 vị tổ của Tịnh Độ Tông, thì như vậy dần dần thì sẽ được công nhận thôi, tại vì cứ theo dân bầu mà, mình cũng là dân, mình có quyền bầu rồi. Đó là trở lại với đây, như vậy ở đây nói rằng là gì, thêm nữa trong phẩm ca tháng Phật Đức nói trong khoảng một bữa ăn qua lại mười phương vô biên cõi Phật thanh tịnh, cũng hiến bày quyền môn thứ chín này. Đó, đó là quyền môn thứ chín. Bây giờ chúng ta học quyền môn cuối cùng là quyền môn thứ 10. À, thì chín cái môn trên á, quý vị thấy là gì, chín môn trên á thật ra chỉ là để hiển thị gì, đồng thời đồng xứ cụ túc hiện hiện, nói ra đơn giản á là gì, cùng một lúc cùng một nơi mà nó hiện hiện đầy đủ. À, chín môn trên là như vậy, gồm hết lại thì môn thứ 10 này thật ra mình nói là tổng kết của chín môn trên, hiểu được chín môn trên thì hiểu được môn thứ 10. Thì môn thứ 10 chỉ là phân ra tại sao có chúng ta, có chúng sanh đó, thì môn thứ 10 gọi là chủ bạn viên minh cụ đức môn. Chủ và bạn ha, ví dụ như thiện trang là chủ, quý vị là bạn đó. Đó, đối với một người này là chủ bạn, viên là viên mãn, minh là sáng suốt, cụ đức, tức là đầy đủ các đức, tức là hai bên thì đầy đủ hết, chủ bạn cũng tròn sáng với viên minh hết hai bên. Đó là môn thứ 10. Quanh thụ vạn pháp thành vi nhất đại duyên khởi. Quanh có nghĩa là gì? Quanh là theo chiều ngang, tức là nói về không gian. Thụ là nói theo chiều dọc, tức là thời gian và không gian á đó. Và vạn pháp, như vậy vạn pháp là tất cả các pháp, tất cả các pháp ở trong không gian và thời gian, hay chúng ta nói là trong cái vũ trụ này, nói đơn giản trong tất cả pháp giới đó, thành một đại đại duyên khởi, thành một cái đại duyên khởi thôi ha, một đại duyên khởi, tức là nó gom lại tất cả một đại sự đại duyên khởi thôi, một cái duyên khởi lớn thôi. Pháp pháp giao triệt, tức là các pháp này, mỗi mỗi các pháp á, nó thế nào, nó giao với nhau một cách thấu suốt, giao giao với nhau thấu suốt với nhau. Cố tỳ cử nhất pháp, cho nên chữ tỳ là thuận theo, tùy thuận đó, hay là mình nói tùy ý đi, tùy ý lấy một pháp nào, hay là mình tùy thuận tiện lấy một cái pháp nào. Kỳ tha nhất thiết pháp, bạn chi nhi duyên khởi, thì sao, thì tất cả các pháp khác chính là bạn. Cái chữ chi này do nó không phải cái nghĩa của cái giới từ, cho nên chữ chi này nó nghĩa khác. Chữ chi này có nghĩa là động từ, có nghĩa là chính là hay là gì, hay là dùng đó. Thì ở đây thiền trang có tra đi tra lại coi coi nghĩa thì dùng. À, thì thiền trang xin đọc lại chỗ này. Cho nên lấy thuận tiện á, lấy bất cứ một cái pháp nào, thì các pháp còn lại đó, các pháp khác đó, còn lại các pháp khác á, đều là, trở thành gì, trở thành bạn. Dùng để mà là đều làm bạn và dùng làm duyên khởi của cái pháp đó. Đó, nói chung là tức là vậy. Nói như vậy thì dễ hiểu hơn, có nghĩa là bây giờ nhiều pháp lắm, ví dụ như thiền trang là một pháp, quý vị là một pháp, bây giờ mình có thể lấy tất tại nhiều pháp lắm, quý vị có trong đó, quý vị có nhiều rồi, cái bàn cái ghế đó. Thì bây giờ lấy thiền trang làm chủ đi, coi thiền trang làm chủ thì các pháp khác á nó chính là gì, các pháp khác quý vị nè, bàn ghế rồi nha, quả địa cầu ở chỗ thiền trang ở nè, thì các pháp đó trở thành bạn, các bạn đó để mà dùng để làm gì, nhưng mà nhờ các pháp đó, dùng các pháp đó mới làm duyên khởi ra để mà hình thành cái thiền trang. Tại vì một mình thiền trang sống, bây giờ quý vị tưởng tượng đi, không có quý vị, không có cái bàn này, không có cái ghế này, không có cái trái đất này, thì các pháp đó nó không có, thì làm sao có thiền trang đứng đây được, thiền trang ngồi đây được đó. Cho nên thiền trang là chủ tất cả các pháp còn lại là bạn, nhưng mà các cái bạn đó đó nó điều gì, nó hỗ trợ để nó, mình nói ngôn ngữ bây giờ, nó hỗ trợ để nó hình thành cái chủ này, cái gì hiểu không, gọi là duyên khởi đó, duyên khởi tức là duyên đó, để cái nhờ cái duyên đó để mà nó tạo dựng nên cho cái thiền trang này. Nói vậy thì quý vị hiểu, chứ bây giờ nói theo ngôn ngữ hang cổ, ngôn ngữ chữ đó nó khó hiểu. Nói vậy đơn giản như vậy, cứ lấy một pháp, tất cả pháp nào cũng vậy thôi, thật ra quý vị cũng vậy đúng không, lấy một người, ví dụ như mấy một người là quý vị, thì quý vị vị nào đó đang bình luận trên đó chẳng hạn, ví dụ như có một cô tên là Thị Sơn Lê, bình luận trên đó A Di Đà Phật, như vậy người đó là chủ, vậy thì thiện trang đang đóng vai là bạn, bạn đang dẫn đang giúp cho cái cô đó thành tựu nghe pháp. Không có thiện trang đang phát live stream đây, thì cô đó không thể bình luận được đó, không ai bình luận cho quý vị thấy được đó. Như vậy và bao nhiêu quý vị cùng thấy đó, đó là thành tựu cho, gọi là duyên khởi cho nên một pháp thành á, thật ra mình nói nó rất nhiều cái yếu tố, cái đó là chủ đó, thì nó rất nhiều cái bạn để mà hình thành, nó trợ giúp cho cái chủ đó, quý vị hiểu mà đó, nói đơn giản như vậy cho chúng ta dễ hiểu, chứ không không hiểu gì hết, nghe là không hiểu rồi, tới đó là tới đây là đúng không. Tất diệt, diệt tất cử nhất pháp vi chủ, Cũng chính là lấy một cái pháp làm chủ, cái cách nói vừa rồi tuyên ra đó, tắc kỳ tha nhất thiết pháp giai vi bạn, tức là thì các cái pháp khác á, tất cả các pháp khác đều là bạn. À, giống như thiền trang là chủ thì quý vị là bạn, quý vị làm chủ thì tất cả mọi người nghe pháp, những mọi người khác đều là bạn, thiền trang cũng là bạn của quý vị. Nhi phó ư thử nhất pháp, và phó phó tức là cái chữ phó này là nếu mà dịch tìm tra từ điển không có nghĩa chính của nó là đi đến, đến dự, có tham gia để mà tạo nên cái pháp này, ý nói là hỗ trợ cho cái pháp này. Đó. Hòa thượng có giảng ở trong Hoa Nghiêm Kinh, Kinh Hoa Nghiêm á, ở tập 1821, hòa thượng nói là nói như ngôn ngữ ngày nay chính là gì, chính là nó hỗ trợ cho cái pháp đó, nó giúp đỡ cho cái pháp đó. Đó là cách nói của hòa thượng trong tập 1821 của Kinh Hoa Nghiêm, câu này nè. Đó, cho nên chúng ta có thể hiểu được như Thiền Trang nói, tức là nếu mà lấy một pháp làm chủ thì tất cả các pháp kia nó là bạn, và các pháp đó nó trợ giúp, nó hỗ trợ cho, nó tạo hình thành nên cái pháp này, nó giúp cho cái pháp này. Đó, nói vậy và thường nói vậy cho dễ. Rồi cánh dĩ tha pháp vi chủ. Bây giờ cánh thì ra chữ cánh ở đây có nghĩa là lại nữa lấy các pháp khác á mà làm chủ. Bây giờ đổi lại ha, hồi nãy là lấy cái pháp này làm chủ, bây giờ lấy cái pháp khác làm chủ. Dư pháp thành bạn nhi tận tập chi. Tức có nghĩa là thì các pháp còn lại đó thì sao, nó trở thành bạn. Nó thành bạn nè, nó trở thành bạn. Và chữ nhi này mình đọc là và, nghĩa là và tất cả tập hợp lại để mà thành pháp ấy. Cái chữ tập hợp lại, chữ đây mình nói vậy đó. Cố nhất thiết nhất pháp viên mãn nhất thiết pháp chi công đức. Cho nên một pháp á thì nó viên mãn, tức là tròn đầy đủ, đây là chúng ta hay nói viên mãn luôn, công đức của tất cả pháp. Thị danh viên mãn cụ đức, cho nên đó gọi là viên mãn cụ đức, tức là định nghĩa môn này, quý vị hiểu không ạ? Bây giờ thì Trang sẽ đọc lại nè, này quý vị sẽ hiểu, thì Trang sẽ nói lại lần nữa. Chủ bạn viên minh cụ đức môn, vạn pháp trong không gian thời gian thành một đại duyên khởi, tất cả pháp giao suốt với nhau. Nên thuận tiện lấy một pháp thì tất cả pháp khác chính là bạn dùng làm duyên khởi của pháp đó. Cũng chính là lấy một pháp làm chủ thì tất cả các pháp khác đều làm bạn và đi đến một pháp này. Lại nữa, lấy pháp khác làm chủ thì các pháp còn lại thành bạn và tất cả tập hợp thành pháp ấy. Đó, có nghĩa là đổi qua đổi lại gì đó cũng vậy thôi. Các quý vị hỗ trợ lẫn nhau đúng không? Thiền Trang hỗ trợ quý vị hỗ trợ Thiền Trang, nó quay qua quay lại, có người này hỗ trợ người kia. Nói đơn giản như vậy. Nên một pháp viên mãn công đức của tất cả pháp, đó gọi là viên mãn cụ đức, tức là viên mãn đầy đủ công đức. Điều này thì dễ hiểu rồi. Có nghĩa là sao? Thật ra không ai mà thành tựu được bởi một mình. Nói đơn giản là vậy. Như Thiền Trang bây giờ, Thiền Trang giảng, lúc trước Thiền Trang có nói, thật ra điều này đúng không? Thiền Trang giảng đây, nếu mà mình Thiền Trang giảng, không có ai hỗ trợ, không có ai nghe hết, thì đâu có thành tựu đâu. Có chủ không, không có bạn. Đâu có, phải có bao nhiêu người nghe. Cho nên á, công đức nếu mà giảng, nếu mình giả sử có công đức nào á, thì sao? Lấy công đức của Thiền Trang là đầy đủ các công đức của quý vị. Và nếu mà lấy công đức của quý vị nghe pháp đó là đầy đủ công đức của tất cả những người nghe pháp và cả thiền trang trong đó, cho nên một pháp là đầy đủ viên mãn tất cả công đức đó, gọi là tròn sáng, đó là định nghĩa. Ở trên trên thì là viên minh, ở dưới là viên mãn, thì viên mãn như viên minh cũng vậy thôi, nó tròn sáng với lại tròn đầy cũng vậy. Đó, quý vị hiểu ý cái môn này là vậy. Cho nên là nghe tới đây á, thì quý vị thấy không, tự tha không hai, tức là ta với người không hai đó. Môn này để này phá đi cái gì, phá đi cái ngã, phá đi cái chấp, và chúng sanh với mình là khác nhau. Quý vị nghe được cái này thì tất cả mình hiểu được là một á, một là đầy đủ tất cả là một đó. Cũng là như vậy, nhân viên mãn hết tất cả. À, một là chứa hết, giống như bây giờ khoa học người ta nói là một cái hạt bụi nó có thể chứa thông tin của toàn bộ vũ trụ. Người ta chỉ cần nghiên cứu ở trong một cái hạt bụi nhỏ nhỏ thôi, trong một cái vật chất nào nhỏ nhỏ thôi, và người ta nghiên cứu rộng rộng lớn ra thông tin bao nhiêu cái điều khác nữa đó. Giống như bây giờ nghe nói điều tra khoa học quân sự á, gọi là hình sự á, điều tra một vụ án đó, người ta có thể là đem tới đó chụp cái tấm hình cái vụ án nó xảy ra cách đó mấy ngày rồi, hoặc là nửa tiếng trước, và rồi đó thời gian càng ngắn càng tốt. Họ tới họ cứ chụp những cái tấm ảnh trên hư không đó, chụp hình hư không mà chụp ảnh như thế này kia thôi, là về đó, nó dùng những cái máy móc hiện đại bây giờ đó, đem vô phân tích dữ liệu những hình ảnh đó, họ tái tạo được cái hiện trường trước đó, xây dựng được lại nhờ những cái người ta không biết nó dùng thủ thuật gì đó có thể tái tạo lại. Như vậy nó có thông tin đầy đủ của trước đó luôn à, chứ không phải là thông tin đó, đó. Quý vị thấy tiến bộ khoa học bây giờ nhận tiến bộ lắm, cho nên là chỉ cần một cái rồi có cái công nghệ gọi là một tấm ảnh, một mảnh tấm ảnh có hình ảnh đầy đủ của tất cả tấm ảnh. Hôm bữa thì Giang có chiếu cho quý vị coi đó. Nên là gì, chỉ cần là gì, quý vị lấy tấm ảnh nè đưa cho người ta, rồi người ta xé ra, xé dụng hết ra à, thì đưa cho người ta một cái mảnh vụn của tấm ảnh đó thôi, đưa cho họ thì họ vô máy họ quét lại, họ tái tạo lại đầy đủ cả các hình ảnh cũ luôn, không khác. Bây giờ khoa học họ làm được, cho nên một cái nó chứa đầy đủ tất cả đó. Đó cũng là cái như vậy đó. Ở đây cũng là quyền môn này, chủ bạn quy dung lấy cái nào cũng được, quý vị lượng cái mảnh nhỏ này cũng được, mảnh kia cũng được đầy đủ thông tin như vậy. Đó là cái sự hay bây giờ khoa học người ta cũng phát minh được tới đây. Đó là đoạn này rồi. Đại Sớ Văn, tức là trong Hoa Nghiêm Kinh Đại Sớ, chú giải Kinh Hoa Nghiêm, nói như bất đẩu à, không phải bất đẩu, bất thần sở cư chúng tinh cũng chi. Câu này quý vị nghe càng quen đúng không quý vị, thì Trang có dạy trong lớp chữ Hán ở cái bài chữ chi, lấy câu này như bất thần sở cư, tức là bất thần á, là cái ngôi sao bất đẩu á, cái ngôi sao bất đẩu đó quý vị, sở cư là cái chỗ ở, như chỗ ở của ngôi sao bất đẩu thì chúng tinh là những ngôi sao, tinh là ngôi sao á, những ngôi sao chứ chúng là nhiều, nhiều ngôi sao á, nói thế nào cũng chi, chứ cũng có nghĩa là vây quanh, vây quanh nó. Chữ chi này đại diện cho bất thần, tức là đại từ bất thần à. Tức là như cái ngôi sao bắt đầu á, cái chỗ ở của ngôi sao bắt đầu thì có nhiều ngôi sao vây quanh đó à, vây quanh nó à, vậy quý vị hiểu không ạ à? Thì ở đây ý lấy cái đó là hiện tượng, là cái ngôi sao bắt đầu là gì, chính là gì chủ, còn các cái ngôi sao khác chính là bạn đó. Đó là lấy trong Đại Sớ. Là cái đoạn này là trích trong Nho, nhà Nho có cái câu này trong cái tác phẩm gì á thì không quên rồi. Kim bổn kinh dĩ à, bây giờ nói tới kinh mình, kinh nào, kinh Vô Lượng Thọ à, kim bổn kinh tức là kinh bản kinh này đây, bản kinh này đây là bản kinh nào, kinh Vô Lượng Thọ, dĩ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm vi tâm, lấy phát tâm bồ đề một hướng chuyên niệm làm tông chỉ, dĩ thập niệm tất sanh nguyện vi đại nguyện chi bổn, dùng cái nguyện thập nguyện là 10 niệm chắc chắn được vãng sanh làm gốc của đại nguyện, gốc của nguyện lớn, tức là 48 nguyện thì lấy cái nguyện nào là chính, nguyện thứ 18, nguyện gốc của các nguyện đó là 10 niệm chắc chắn được vãng sanh. Chuyên trọng trì danh niệm Phật, chuyên chú trọng trì danh niệm Phật, danh cụ vạn đức, gọi là đầy đủ vạn đức, tất cả các đức á, đầy đủ tất cả đức. Thử nhất cú Phật hiệu viên mãn cụ túc, nhất thiết pháp chi công đức. Một cái câu Phật hiệu này đầy đủ viên mãn, là đầy đủ viên mãn công đức của tất cả pháp đó, quý vị thấy không? Cho nên là câu Phật hiệu đầy đủ viên mãn tất cả pháp, công đức của tất cả pháp đó. Cử thể thị Hoa Nghiêm quyền môn viên minh cụ đức chi nghĩa, toàn thể là nghĩa của quyền môn viên minh cụ đức của Hoa Nghiêm đó, quý vị hiểu mà. Quý vị hiểu thì nhắn xin đọc lại bằng này dễ hiểu mà. Trong sách Đại Sớ ghi, như chỗ ở của sao Bắc Đẩu có nhiều ngôi sao vây quanh đó, vây quanh nó thì cũng được, vây đó hay nó cũng được. Thì kinh này đây lấy phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm làm tông chỉ, dùng nguyện 10 niệm chắc chắn bản sanh làm gốc của đại nguyện, chuyên chú trọng trì danh niệm Phật gọi là đủ vạn đức. Một câu Phật hiệu này viên mãn đầy đủ công đức của tất cả pháp, toàn thể là nghĩa của quyền môn viên minh cụ đức trong Hoa Nghiêm. Như vậy quý vị thấy một câu Phật hiệu đầy đủ các công đức, đó chính là nói đơn giản là nghĩa của quyền môn này. Cho nên nhiều người á, không có học á, không có học thâm nhập kinh tạng, cho nên đến mùa nào nào đó phải tụng kinh Dược Sư. Đến mùa nào đó phải tụng thêm kinh Địa Tạng, kinh này kinh kia để mà cầu an cầu siêu vân vân, rồi phải trì chú đại bi vân. Họ không biết là một là tất cả, đây không học Hoa Nghiêm đâu biết, đâu học đoạn này đâu biết đâu. Một câu Phật hiệu là đầy đủ công đức của tất cả pháp rồi, học theo quyền môn này mình thấy không? Vậy đó, cho nên là nhiều người không biết là phải nào thế này thế kia, mà hòa thượng giảng đi giảng lại nói một câu Phật hiệu này là bao hàm tất cả mười phương ba đời, tất cả chư Phật. Một câu Phật hiệu này là đầy đủ tất cả kinh, tất cả chú ở trong đó rồi, còn đi tìm gì nữa. Cho nên quý vị chia hai ra thì cảnh giới nó nhỏ đi, nó vốn đầy đủ, nó vốn viên mãn rồi, viên minh cụ đức rồi à. Vậy mà mình lại gì? Mình lại chia xé ra để nó tối lại, hết viên minh là nó hết được cụ đức à, nó không đầy đủ đức nữa, nó yếu xuống. Cho nên là thì thật sự không học thâm nhập kinh tạng không biết được những điều quyền màu này, quyền diệu này không biết. Cho nên nhiều người tập tu là vậy đó, là phải tu này, phải sám hối này kia. Và thượng nói đó, quý vị nói sám hối niệm một danh hiệu Phật đó không? Thì sao? Lễ một vị Phật tội diệt bớt đi đó không? Quý vị lễ bao nhiêu đủ? Kinh Vạn Phật có gần 12.000 danh hiệu, thật ra 11.000 mấy à. Đó, thì quý vị lễ hết như vậy, quý vị niệm hết đó cũng chỉ được 11.000 mấy danh hiệu Phật thôi, còn bao nhiêu Phật nữa quý vị chưa niệm. Trong khi đó chư Phật đã gom hết tất cả chư Phật vào vô đâu, thành một câu Phật hiệu niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là đầy đủ tất cả chư Phật, đầy đủ tất cả Bồ Tát, đầy đủ pháp công đức rồi, vậy mà còn phải xen tạp nữa. Cho nên người biết á, thì mới biết tu, người không biết thì suốt đời vậy thôi. Cho nên hôm bữa chúng ta có học rồi đúng không? Người mới tu thì dạy cho căn cơ thấp mà, dạy cho họ lễ sám, dạy cho họ làm phước, dạy cho họ gieo duyên vân vân. Còn người căn cơ trung trung bắt đầu mới vô học thâm nhập kinh giáo, người sau nữa mới vô dạy cho họ tu gì? Căn thượng thượng căn mới tu thiền định. Tu thiền định là gì? Giải thoát sanh tử, niệm Phật là tu thiền định nè. Quý vị chúng ta căn cơ nào? Bây giờ quý vị thích căn cơ nào? Chắc mới đúng không? Phải đi nào đi. Chư tổ phải dạy cho mình ba căn cơ như vậy. Mình thích căn cơ nào? Có nhiều người chỉ thích đi từ thiện, suốt ngày năm tháng đi từ thiện đó. Đó là căn cơ hạ hạ căn, làm lành rồi vân vân, giữ mấy cái việc lành đó, rồi đọc kinh rồi chúc cho duyên, thậm chí không thích đọc kinh, đó là hạ căn. Trung căn là vô thâm nhập kinh giáo, bắt đầu học vô học, nhưng mà học kinh không có sâu lắm, học sơ sơ thôi, học sâu được như này là căn cơ cao rồi. Rồi thượng căn, cơ hội để giải thoát sanh tử đến rồi, dạy cho họ tu thiền định, đó là các pháp môn thiền, trong đó niệm Phật là thậm thâm vi diệu thiền. Cho nên đâu đơn giản đâu quý vị. Nếu mà không có tu phước huệ xa xưa rồi, từ giờ chưa tu không thể được, không tu nổi pháp môn này. Đây kinh Vô Lượng Thọ nói à, nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng bằng. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, tất năng hoan hỷ tính thử sự. Đâu đơn giản đúng không? Hay kinh A Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Cho nên khó là vậy đó, đâu phải đơn giản. Nhiều người nghe đâu vô đâu quý vị, nghe kinh không vô là cái hàng trung căn không có phần đó. Rồi nếu nếu mà mình cho nên ép quá thôi niệm Phật. À, niệm Phật là tu thiền định là thượng căn, hòa thượng Hải Hiền là thượng căn, ngài niệm một câu Phật hiệu tới cùng. Còn chúng ta niệm của chúng ta ở căn nào chắc giữa giữa đúng không, chúng ta đa số giữa giữa, thích cũng thích nghe pháp, niệm Phật cũng thích niệm Phật nhưng niệm không vô. Nếu mà niệm Phật mà niệm vô, tức là từng câu mỗi mỗi câu Phật hiệu đều là gì, định lực trong đó, sanh sanh trí huệ trong đó, mỗi mỗi câu Phật hiệu là sanh trí huệ, mỗi mỗi câu Phật hiệu là thiền định, mỗi mỗi câu Phật hiệu là đánh tan bao nhiêu phiền não, thì câu Phật hiệu đó có hiệu quả, có hiệu lực. Vậy thì chúng ta là thượng căn. Cho nên đó, quý vị thấy như thầy Nhuận Đức á, bữa cái bài trong bài bữa có cô đó có gửi á, thiện căn á, thầy Nhuận Đức có nói có một người, có một cái chú đó 5 năm trước, chú đó chú nói 5 năm trước còn tới đây nghe pháp của thầy rồi, nghe thầy Nhuận Đức nói giảng là thầy giảng như vậy đó, rồi con bây giờ 5 năm sau thầy cũng giảng như vậy, con cũng nghe giống như xưa vậy đó. À, mà hồi trước 5 năm trước con nghe thầy, con về con niệm Phật, niệm Phật 6 tháng con thấy không có gì bí diệu ấy, không có gì đặc biệt hết, nên con bỏ con đi qua pháp này pháp kia đi vòng vòng hết, một hồi con phát hiện ra con không vô được pháp nào hết, thôi con về con niệm Phật tiếp. Cho nên bây giờ con lại nghe vô, tức là vô nghe thầy Nhuận Đức tiếp là niệm Phật, nhưng mà lần này khá hơn, và thầy con phát hiện ra là thầy gì, thầy cũng giảng như vậy nhưng mà thầy giảng có lực hơn hồi xưa, thầy thế nào, thầy tính tâm thầy mạnh hơn và thầy lão luyện hơn, siêu đẳng hơn đó, những cái gì của thầy hoàn thành thì hơn. Như vậy ai có hiệu quả hơn quý vị? Một cái ông chú đó ông nói câu đó là ý là ông nó đã mất 5 năm đi vòng vòng, thầy Hiệu Đức 5 năm kiên trì như vậy, 5 năm không thay đổi, 5 năm không thay đổi nên có cái sức định, 5 năm không thay đổi cho nhân định khai trí huệ. Quý vị thấy không? Quý vị thấy tiền trang vậy, mười mấy năm nay tuy là có một giai đoạn đi xuất gia để học tạp, nó có tu đoạn cào cào trong đó, nhưng mà sau đó thì chuyên, từ khi chuyên bây giờ khác hẳn, mỗi năm cảnh giới mỗi khác, lần giảng trước khác lần giảng này, quý vị thấy không? Thiện căn có tiến bộ. Vì sao? Vẫn là gì, ngày ngày hầu như là thâm nhập kinh giáo, hầu như là dành hết cho Phật pháp, dành cho thời gian. À, tất nhiên vẫn có xen tạp một số việc, lâu cũng bị xen tạp này kia, nhưng mà nhờ mình huân tập nhiều như vậy, mình vẫn vậy, niệm Phật, nghe pháp, học pháp, dịch pháp, cứ ở trong kinh giáo hàng ngày làm bạn với Phật Bồ Tát, bất chợt mình dần dần tâm mình mở ra, tâm mình dần dần giống Phật Bồ Tát nhiều hơn. Mình gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà. À, gần đèn thì sáng đó, mình gần đèn gần với Phật Bồ Tát mà, cho nên hàng ngày tưới tẩm nhân dần công phu mình lên, trí huệ mình sanh. Hồi xưa đọc kinh không hiểu, hồi xưa đọc kinh không hiểu, bây giờ đọc hiểu. Hồi xưa tu niệm Phật nó phiền vọng tưởng, bây giờ tu niệm Phật nó ít vọng tưởng. Bây giờ vô cái vô mà con vô niệm Phật nó hồi nó chút xíu nó qua mấy tiếng liền, nhanh quá, nó qua nó nhanh. À, tất nhiên là có vẫn có những lúc thoái chuyển chứ không, không thể nào không thoái chuyển được, nhưng mà theo thời gian thoái chuyển càng ngày càng ít. Người mới tu thoái chuyển có khi thoái chuyển mấy tháng trời, thậm chí không muốn tu nữa, tội cho họ đó. Thiền Trang nói thật chứ, vô ví dụ nghe vô nghe những đoạn này dài cao quá, cao sâu quá, nghe nó chán, chán là sao, không muốn tu nữa. Thầy Thiền Trang giảng gì đâu, hồi trước bữa kia con nghe hay lắm, nó nhiều câu chuyện vui vẻ hấp dẫn với con nên con nghe con thích tu. Bây giờ ông giảng gì đâu không hiểu gì hết trơn, thì sao nên không muốn tu nữa, điều đó bình thường thôi, là như vậy mà. Nhưng nếu như ai nghe được cái vô này, vô được sau được, vì sao phải có huân tập từ từ, đâu phải vô một lúc. Thiền Trang hồi xưa cũng vậy, nghe mấy đoạn mà cao cao như vậy đâu phải hiểu liền quý vị, nhưng mà do huân tập mười mấy năm nay rồi, mười mấy năm nay, từ nếu mà tính ra từ năm cuối năm 2009 đầu năm 2010 đi, tính là 2010 đi, bỏ đi cuối năm 2009 mình biết hợp pháp đó, thì từ đó đến giờ bây giờ 2022 nha, mình tính theo cái kiểu kia là 13 năm, 13 năm rồi, 13 năm rồi, cho nên nó mới được như vậy đó. 13 năm công phu khác này, cho nên không có gì đâu, thật sự nó phải có bước từng bước. Nhưng cái chỗ khó là gì? Phải kiên trì, kiên nhẫn, nhất định tiến lên, không thể bỏ chừng, giữa chừng hối hận, gọi là trung bất trung bất gì, trong kinh Vô Lượng Thọ nó là bất trung hồi đó. Đừng cái giữa đường mà hối hận đó, đừng cái giữa đường hối hận, đúng không? Mình đừng cái giữa đường mình hối hận, đừng lay chuyển tâm vậy. Chúng sanh vô thường, tu không nổi thì ráng tu, tu không nổi thì nghỉ bớt đi rồi vui vui chút tu tiếp đó, đừng có bỏ được. Bỏ là bỏ luôn đó, với nhiều người bỏ bắt đầu ra ta bà, thiện trang cũng chứng kiến biết bao nhiêu người thoái chuyển nè. Người càng về tu càng về sau á, mình cứ tiến, mình tiến tới được, mình nhìn thấy rớt rớt, có người rớt một thời gian rồi quay lại, có người suy sụp một thời gian rồi lại tu. Tại sao? Họ vẫn còn biết được cái gốc họ cứng á thì họ vẫn được, còn người yếu quá, gốc yếu quá đó là bị kéo đi đâu luôn, thậm chí ra giảng kinh thuyết pháp cũng bị độ luôn, chúng sanh độ luôn, bị lôi đi luôn, thậm chí có người làm cái này kia không đủ vậy. Đó là huân tập không đủ, huân tập đủ rồi thì mới chịu trận được cái trước gió bão. Giống như cái cây quý vị mà trồng được lâu năm rồi, cái rễ nó đâm sâu dưới đất rồi thì gió nó qua nó hắt cái cây không bị ngã đổ. Còn quý vị mới trồng thì sao, gió sơ sơ nó bay mất tiêu rồi, thậm chí nó bay luôn đi đâu mất rồi, đúng không? Đó, cho nên là mình phải thông cảm cho những người mới tu, mới người mới tu mà vô bám theo bộ cao quá, bộ này giảng hóa nghiêm cao quá, may quá bữa nay hết rồi. Đó, cho nên là cũng cũng được, không sao ha, chúng ta cố gắng nha. Quý vị nào mà nghe không được cứ ráng nghe, nghe lại bộ lần trước đi, nghe hòa thượng nữa, nghe chỗ nào nghe không được nghe đi nghe lại. Nhưng mà khi nào quý vị thấm được 10 quyền môn Hoa Nghiêm, quý vị đã vô cùng thiệt sự. Thiện Trang giảng ở bữa hôm trước á, thấy cái gì Nhân Đà La Võng pháp pháp giới môn á, nghe gì đâu mà đã gì đâu mà sao mình giảng không, mình thấy mở lại cũng thích nghe nữa. Vì sao? Lần này thật sự cảnh giới khác hẳn, mỗi lần mỗi khác. Đó đó là gì, mình thấy mình có tiến bộ mình mới vui đó. Tu hành mà mình thấy không có tiến bộ mình buồn cái gì nữa. Mà sao để tiến bộ? Phải kiên trì kiên nhẫn, phải kiên trì kiên định kiên nhẫn, phải có tiến bộ đó. Không có gì hết, những sự phi thường nó xuất phát từ những điều bình thường. Điều bình thường mà lặp đi lặp lại năm này qua tháng nọ, lặp biết là thành phi thường. Và nếu như chúng ta làm điều phi thường mà làm một chút, gọi là người ta nói đó là gì, một chút phúc huy hoàng rồi chập tắt. Đừng có học theo cách của nhà thơ Xuân Diệu, gọi là một phút huy hoàng rồi chập tắt còn hơn le lói cả trăm năm. Huy hoàng rồi chập tắt thì thôi, thà le lói trăm năm tốt hơn, tại vì le lói nhưng mà từ từ rồi nó sẽ sáng sáng rỡ, còn chập tắt là không được, đó là không nên. Cho nên mình ráng cố gắng lên. Môn này tiếp theo đã là bây giờ đoạn này tiếp theo kinh Trung, là trong kinh Tam Bối Vãng Sanh Phẩm Vân, tức là phẩm Tam Bối Vãng Sanh phẩm 24 trong kinh này, kinh Vô Lượng Thọ nói: Nãi chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật. Nãi chí là cho đến, hay là du chỉ. Hạch đắc tức là đạt được một niệm tâm thanh tịnh, phát một niệm tâm niệm Đức Phật ấy. Đức Phật ấy là niệm Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà. Thử nhân lâm mạng chung thời như tại mộng trung. Người đó lúc mà khi mạng họ sắp hết, mạng sắp hết, nhưng mà mạng hết nha, chỉ có chữ lâm là sắp, như tại mộng trung là như ở trong mộng vậy, kiến A Di Đà Phật, thấy được Đức Phật A Di Đà như thấy trong mộng thôi. Định sanh Bỉ Quốc là chắc chắn được sanh về nước đó, nước đó tức là sanh về Tây Phương Lạc. Đắc bất thoái chuyển vô thượng Bồ Đề là được không thoái chuyển ở trên đạo vô thượng Bồ Đề đó, hay là được không thoái chuyển và được cuối cùng là được vô thượng Bồ Đề, đó là được thành Phật. Thử minh tịnh tâm niệm Phật chi Thiện Trang xin đọc lại. Thử minh tịnh tâm niệm Phật nhất thành chi vô lượng bất khả tư nghì công đức. Điều đó, các chị thử là điều đó làm sáng tỏ tâm thanh tịnh niệm Phật thì một tiếng, tâm thanh tịnh niệm Phật một tiếng thì đạt được công đức không thể nghĩ bàn, vô lượng công đức, vô lượng không thể nghĩ bàn, thì đạt được công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Đó. Tức là ở đây điều này nói gì? Nói ở phẩm này nè, nói nè, phẩm 24 trong Tam Bốn Văn Sanh trong kinh này nói dù chỉ đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm, niệm Đức Phật ấy, người đó khi mạng sắp hết như ở trong mộng thấy A Di Đà Phật, chắc chắn sanh nước đó được không thoái chuyển vô thượng Bồ đề. Đó là làm sáng tỏ hay là làm rõ tâm thanh tịnh niệm Phật một tiếng thì công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Đó là nói trong ngành phẩm 24. Vậy cái này có liên quan gì với quyền môn này không? Có mà, quyền môn nè, lấy đây làm chủ nè, một niệm tâm thanh tịnh niệm Phật làm chủ thì công đức không thể nghĩ bàn vô lượng một tiếng niệm Phật đó, đó chính là bạn đó, quý vị thấy không? Đó thì đó là đầy đủ hết đó, cho nên đó là quyền môn này. Thiên Trang cố gắng đi cho hết nha. Hữu đại nguyện trung, hữu văn danh đắc phước nguyện. Đại ở trong cái thêm nữa, ở trong đại nguyện, trong nguyện lớn á, có cái nguyện gọi là nghe danh được phước. Quý vị biết nguyện nghe danh được phước là nguyện thứ bao nhiêu không? Nguyện 25, 26, 27 thì nguyện 26 đúng không? 27 đúng không? 25 là được người trời lễ kính đúng không? 26. 26 thì nguyện đó nói thế nào? Thập phương chúng sanh dĩ văn danh cố, là 10 phương chúng sanh nhờ hay là bởi nhờ nghe được tên danh hiệu, cho nên thọ chung chi hậu sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết thường tu thù thắng phẩm hạnh. Thọ chung là khi cái tuổi thọ hết, chi hậu là sau đó, sau khi hết cái tuổi thọ, sanh vào nhà tôn quý, tức là nhà được tôn quý, là giàu có và được có địa vị nữa. Chư căn vô khuyết là các căn nó không có thiếu, các căn là tai mắt mũi miệng thân rồi đó, không bị, nói chung không bị dị tật, không bị mấy cái bệnh đó. Thường tu thù thắng phạm hạnh, thường tu những cái phạm hạnh thù thắng, thì đây chúng ta chỉ nói lượt qua thôi, vào kinh văn chúng ta sẽ học lại. Thì đây nói là nhờ mình nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là nghe đây là văn tư tu đó, văn là mình tu theo, mình hiểu mình tu, thì dù không bản sanh á, nhưng mà sau khi chết á thì sanh vào nhà tôn quý, sơn nhà giàu có rồi quyền thế, mà không bị các tật nguyền, không bị giống như bị lãng lãng, bị khùng khùng, không có, không bị, không bị mắc nó thế này đó, các căn để vô khuyết á, các căn trong bản dịch kia gọi là các căn đầy đủ á, thường tu thù thắng phạm hạnh, tức là đời sau thì quý vị cũng hay thường thôi chứ không luôn luôn ha. Thường tu những cái thù thánh phạm thù thắng như cúng dường hoặc pháp cũng vân đó, đời sau tu tiếp có thể được như vậy. Thì đó là gì, nói gì quý vị thấy nghe danh á là chỉ có một cái chút xíu à, đó là gọi là chủ á, nhưng mà được cái công đức rất là lớn đằng sau này nè, đó gọi là bạn mà đầy đủ luôn, nói như vậy thôi. Rồi tiếp tục, hữu văn danh đắc nhẫn nguyện, lại có cái nguyện đó là văn danh, nghe danh, nghe văn danh đắc nhẫn á, tức là nghe tên mà đắc được nhẫn. Tha phương Bồ Tát dĩ văn danh cố, vì cái Bồ Tát phương khác nhờ hay là bởi nghe được danh hiệu, cho nên nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ứng thời khả hoạch nhất nhị tam nhẫn, ứng thời là lập tức hay liền, liền có thể đạt được 1, 2, 3 nhẫn. 1, 2, 3 nhẫn thì chúng ta có học rồi. chứng bất khả chuyển là chứng được không phải chuyển, khả chứng Di Đà danh hiệu. Cho nên có thể thấy danh hiệu của Đức Di Đà đó, chứ danh là danh hiệu đó quý vị, đây rõ ràng danh hiệu diệu đức nang tư, thì cái có cái đức vi diệu khó thể nghĩ bàn, nang tư đó là khó thể nghĩ, tức là khó nghĩ khó bàn. Thiên Nhân xin đọc lại tại vì hết giờ rồi, Thiên Nhân nhanh chút. Thêm nữa, trong đại nguyện có nguyện nghe danh được phước chúng sanh ở mười phương do nghe danh hiệu, cho nên sau khi mạng hết sanh vào nhà tôn quý, các căn không thiếu, thường tu thù thắng phẩm hạnh, và còn nguyện nghe danh được nhẫn Bồ Tát ở phương khác bởi nghe danh hiệu, cho nên liền có thể đạt được 1, 2, 3 nhẫn, tức là chứng được 1 nhẫn tới 3 nhẫn. Chúng ta ở trên nhắc rồi đó, âm thượng nhẫn, nhu thượng nhẫn và vô sanh thâu nhẫn đó. Chứng không khó chuyển, có thể chứng minh danh hiệu của Đức Di Đà có diệu đức khó nghĩ bàn. Như vậy đó là gì? Cũng một danh hiệu thôi, nhưng mà một pháp đó là chủ đó, nhưng mà nó có bao nhiêu bạn đằng sau đó đều đầy đủ hết, quý vị thấy không? Công đức đầy đủ hết đó, chủ bạn viên dung viên minh đó, cụ đức môn đó. Rồi, như Đông Mật A Tự Quán vân, như là cái cuốn trong quyển sách gọi là A Tự Quán, là quán về chữ A của Đông Mật. Đông Mật tức là Tây Tạng á, Mật Tông á, có hai trường phái là Đông Mật và Tây Mật, thì đây là thuộc về Đông Mật. Đây một bộ luận á, coi như một cái quyển sách của ai đã viết á, thì trong đó nói tự A Tự Xúc Nhất Thiết Đà La Ni. Chữ tự này là từ, từ cái chữ A, chữ A trong chữ A Mi Đà Phật đó quý vị, A Di Đà Phật đó, thì xuất sanh ra, sinh ra tất cả Đà La Ni. Đà La Ni chính là chú, là tổng trì đó, tổng các pháp trì tất cả nghĩa đó. À, thì cái đó từ một chữ A mà ra thôi, sinh ra hết tất cả. Tự Nhất Thiết Đà La Ni sanh Nhất Thiết Phật, mà từ tất cả Đà La Ni mà sanh ra tất cả Phật đó, thì nói chung là từ một chữ A mà sanh ra tất cả Phật, nói cho nhanh. A Tự Chủ Giả, chữ A chính là chủ, chữ A trong A Di Đà Phật đó quý vị, cho nên một chữ A nó đầy đủ hết tất cả, đúng không? Tất cả Đà La Ni cũng nằm trong chữ A này, tất cả chữ Phật cũng sinh ra từ trong Đà La Ni, tức là từ trong. Vì sao, tại sao chất tất cả chữ Phật sanh ra trong Đà La Ni? Vì Đà La Ni là gì? Là tổng các pháp trì tất cả nghĩa, tức là quý vị hiểu được tất cả pháp, nắm được tất cả nghĩa thì quý vị mới thành Phật được. Mà từ đó muốn, quý vị muốn đó có được đó là quý vị từ chữ A này mà ra đó, từ chữ A mà ra. Cho nên chữ A là chủ. Nhất Thiết Đà La Ni giữ Nhất Thiết Chư Phật giai bạn giả, tức là tất cả Đà La Ni và tất cả chư Phật đều là bạn. Còn chữ giả này là giải thích đó. Còn thích thì đọc vậy cũng được. Nhất Tự Chi Trung, ở trong một cái chữ đó, chữ đó là chữ gì? Chữ A đó, chủ bạn của công đức vô lượng vô biên. Thì công đức vô lượng vô biên của chủ và bạn luôn đó, trong một chữ A thôi có đầy đủ hết. Vậy thì mình niệm một chữ A thôi đã là công đức như vậy, huống chi mình niệm bốn chữ hay là sáu chữ. Thị tức viên minh cụ đức chi quyền ý, đó chính là cái ý nghĩa sâu xa của cái môn viên minh cụ đức vậy đó, tức là vậy đó. Nói tóm lại là đoạn này chính là một chữ A thôi đó, mà đầy đủ cái môn quyền môn thứ 10 này đó. Như trong sách A Tự Quán của Đông Mật nói rằng từ chữ A sinh ra tất cả Đà La Ni, từ tất cả Đà La Ni sinh ra tất cả Phật. Chữ A là chủ, tất cả Đà La Ni và tất cả Phật đều là bạn. Trong một chữ này, công đức của chủ bạn là vô lượng vô biên. Đó tức là ý nghĩa sâu xa của viên minh cụ đức. Đó là ý nghĩa của môn này đó, quý vị hiểu không? Cho nên chúng ta niệm một câu Phật hiệu cũng là dư rồi ha, dư nhiều quá, một chữ A mà sanh ra tất cả Đà La Ni, một chữ A mà rồi từ các Đà La Ni sanh ra tất cả Phật. Vậy bây giờ mình niệm một chữ A rồi còn A Mi Đà nữa. A là nói là vô đó, dịch nghĩa là vô, vô lượng thọ. Thế vậy chúng ta đầy đủ nữa, hay vô lượng quang, vô lượng trí huệ. Cho nên thật sự mà nói câu Phật hiệu không thể nghĩ bàn, mỗi chữ A thôi công đức như vậy thôi. Tiếp tục, hữu bỉ quốc độ, tức là lại hay là thêm nữa cõi nước đó. Cõi nước đó thì sao đây? Sắc thanh hương vị xúc, đây là kể ra năm cái điều, tức là sắc hình sắc, thanh là âm thanh, hương là mùi hương, vị là các cái vị đắng cay mật ngọt, ngọt gì đó, xúc là tiếp xúc. Nhất nhất viên minh cụ đức, mỗi mỗi điều viên mãn sáng tỏ đầy đủ các đức đó. Thì cũng nói vậy, Tây Phương Cực Lạc, mỗi cái mùi hương, mỗi âm thanh, mỗi sắc tướng đều cả như vậy. Cố kiến quang kiến thụ, tức là nên thấy được ánh sáng, thấy được cái sáng ở Tây Phương Cực Lạc, hoặc là thấy được cái cây. Văn thanh, tức là nghe âm thanh. Khứu hương, tức là ngửi mùi hương, mùi hương thơm đó. Mạc bất tăng ít thiện căn, không gì chẳng là tăng lên, tăng thêm cái thiện căn của mình, căn lành của mình. Đây là nói trong kinh, ở đâu ở đây trích luôn. Nhược hữu chúng sanh kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện. Đây là trích trong lời nguyện nào quý vị? Nguyện nào vậy? Nguyện thứ 13, nguyện 14, xúc quang an lạc nguyện á. 14, nếu có chúng sanh thấy được ánh sáng của con hay là quang minh của con thì chiếu chạm vào thân của họ thì chẳng cái gì mà không an lạc, tức là đều được an lạc đó. Tâm từ thì tâm của họ sẽ thanh từ bi làm thiện. Đó là hiệu quả của việc thấy ánh sáng thôi là được vậy. Cho nên cũng là viên minh cụ đúc cụ đức á. Yeah. Rồi ba dương vô lượng vi diệu âm thanh đó, hạt văn Phật pháp tăng thanh nữa đó, thì đó nó bỏ qua lượt thôi. Tức là cái âm cái ba là cái sóng đó nó truyền ra vô lượng âm thanh vi diệu, sóng ở nước ở trên ao của Tây Phương Lạc đó. Đắc văn như thị chủng chủng thanh dĩ, tức là được nghe những các loại âm thanh như vậy rồi, kỳ tâm thanh tịnh, thì tâm của người đó hay tâm của chúng sinh đó thì thanh tịnh, vô chư phân biệt, không có những cái sự phân biệt, chánh trực bình đẳng, họ là đoan chánh, chánh thân tâm của họ ngay ngắn ha, và bình đẳng, thanh thục thiện căn, là căn lành được chín mùi đó. Đó là nói là gì, có một cái âm thanh đó thôi từ cái sóng nó phát ra đó mà được công đức vô lượng, cho nên cũng là chủ bạn viên minh cụ đức. Vì sao? Chủ là gì? Cái âm thanh, cái ba này nè, cái sóng này nè. Còn gì? Bạn là gì? Những người nghe đó, người nghe được đó, thì tự nhiên nó vậy. Nhưng mà hai bên đều đầy đủ sáng tỏ và công đức hết. Công đức quá trời nè. Công đức nè. Đầu tiên là tâm thanh tịnh nè, không có phân biệt nè, rồi chánh trực nè, rồi bình đẳng nè, rồi thành thục được căn lành. Đó là viên mãn công đức. Thêm nữa, cõi nước đó, sắc thanh hương vị xúc, mỗi mỗi điều viên minh cụ đức. Cho nên thấy quang minh, thấy cây, nghe âm thanh, ngửi mùi hương thơm, không gì chẳng làm tăng thêm thiện căn. Nếu có chúng sanh thấy ánh sáng của con chiếu chạm thân họ, không gì không an lạc, tâm từ làm thiện. Sóng truyền ra vô lượng âm thanh vi diệu, vân vân. Được nghe đủ các âm thanh như vậy rồi, tâm liền thanh tịnh, không có các phân biệt, được chánh trực bình đẳng, chín mùi thiện căn. Đó là đang nói, và chúng ta ráng thêm đoạn nữa thôi, còn dài quá à. Chắc là thôi để bữa sau ha. Tới đây đi ha. Thiện Trang xin tạm dừng ở chỗ đây, là chúng ta sẽ còn một đoạn tổng kết nữa. Đoạn tổng kết để bữa sau chúng ta sẽ học quyền môn. Và chúng ta sẽ sang phần mới nha. chứ bây giờ không có đủ thời gian, đáng lẽ học cho hết luôn nhưng mà chắc nhiều quá. Tóm lại chúng ta đã học được 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. À, quý vị thấy 10 quyền môn này rất hay, đều có trong kinh Bộ Luận Thọ. Chúng ta do chúng ta chưa ngộ cho nên chúng ta không thấy. À, cho nên hồi lúc trước á, thì khi Thiện Căn giảng lần trước, Thiện Căn nói trong kinh Bộ Luận Thọ có đủ 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Thiện Căn nói Thiện Căn có thể kể ra được 10 quyền môn, nhưng mà kể theo đâu? Ngài Hàm Tổ dẫn hết rồi mình kể. À, còn nếu như chúng ta không cần kể, Ngài Hàm Tổ gấp lại hết đi, mà quý vị kể đủ 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm là coi như quý vị nắm được cơ bản, gọi là có kiến thức về kinh, gọi 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm, và quý vị có hiểu thì cái hiểu đó nó giúp cho quý vị sau này có ngộ. Còn nếu như chúng ta nghe xong là chúng ta cũng không hiểu 10 quyền môn gì hết thì chúng ta gọi là chưa hiểu. Chưa hiểu thì nó chỉ là một cái tri thức nhỏ nhỏ thì cũng không sao, lần sau đó, lần nào đó nghe lại, có thể lần sau, giảng sau nghe lại hiểu đó thì mình sẽ ngộ. Không ngộ không sao, niệm Phật cầu sanh tịnh độ được rồi. À, nếu hiểu thì sao? Hiểu là nâng cao cảnh giới để mình bớt phiền não, mình buông được rất nhiều thứ. À, thì hôm nay có lẽ chúng ta học tới đây. Kính chào quý vị, chúc quý vị luôn luôn an lạc. Chúng ta hình như hôm nay thứ bảy đúng không ạ? Mai hình như tu mấy tiếng đồng hồ, 7 tiếng rưỡi, là thứ tuần sau chúng ta sẽ học tiếp vào phần cuối này, hết rồi, hết 10 quyền môn rồi, chúng ta sẽ học vào phần tiếp theo. Đó thì như vậy thôi. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Dạ, nguyện đem công đức này chúng ta hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài Cao Đăng Phật Quốc. Ngài chắc chắn là Ngài Cao Đăng Phật Quốc, nhưng mà Ngài sẽ hội nhập Ta Bà để độ chúng sanh. Dạ, A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật.